Chương 601, bọn họ hẳn là người tốt ta. Trương Thành làm việc cầu ổn, chú ý nói đúng sự thật, cước đạp thực địa, từng bước một tiến hành. Hiện tại có hai nơi địa bàn, một chỗ tại Đông Hải trong thành phố khu biệt thự, một chỗ tại Đông Lăng trấn bên trong. Cứ việc Trương Thành hiện tại người đã không ít, nhưng là phân ra hai địa phương. Bởi vậy, trước mắt Trương Thành kế hoạch là thủ lấy địa bàn của mình, bảo hộ lúa nước thu hoạch. Hơn nữa, trong nông trại còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại trong nông trại, còn muốn xây dựng lều lớn, bảo đảm mùa đông thời điểm, nông trường cũng có tươi mới rau quả cung ứng. Đồng thời, còn muốn trải càng nhiều tấm năng lượng mặt trời, bảo đảm nông trường nguồn cung cấp năng lượng. Mặt khác, còn muốn tiếp tục thu thập vật tư, bất kể là phương diện sinh hoạt, vẫn là kiến trúc bên trên cần. Tóm lại, Trương Thành trước mắt không có đối ngoại khuyết trương kế hoạch. Cho dù hắn có thể chiếm lĩnh cách vách Văn Hoa trấn, Trương Thành cũng không hứng thú. Đông Lăng trấn ruộng đồng rất nhiều, nhiều đến ứng phó không kịp, cũng không có dư thừa sức lao động, an bài đến Văn Hoa trấn đi khai hoang. Trương Thành không có lưu lại Diệp Tĩnh Đình, để cho nàng rõ ràng tắm một cái, mang lên một bình nước, còn có một hộp rau dại cơm nắm, liền để cho nàng liên hệ đồng bạn. Rau dại cơm nắm, đó cũng không phải cái gì tinh xảo đồ ăn. Bất quá, cơm nắm phân lượng ngược lại là không ít. Một hộp bên trong có 3 cái cơm nắm, mỗi một trọng lượng, đều có 100 gram khoảng chừng. Diệp Tĩnh Đình tiếp nhận cơm nắm, mặc dù không thể tin được Trương Thành một đám, hội tùy tiện thả nàng rời đi, nhưng là nàng vẫn là lấy ra bộ đàm, liên hệ Đồng Hiểu Vũ. Đồng Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới, Diệp Tĩnh Đình có thể sống sót rời đi. Dù sao, Trương Thành một nhóm người là ác ôn, vừa rồi tập kích qua Sùng Thánh Tự. Mặc dù là nửa tin nửa ngờ, nhưng Đồng Hiểu Vũ đám người vẫn là lái xe đi tiếp Diệp Tĩnh Đình. Bất quá, xe ngừng khá xa, trọn vẹn bên trong có hơn 300 mét. Đồng Hiểu Vũ cầm bộ đàm, hô, chính ngươi đi tới a. Từ đầu đến cuối, Đồng Hiểu Vũ đều không có xuống xe dự định. Trương Thành cầm kính viễn vọng, nhìn phía xa trệ rồ lẹt, vừa cười vừa nói, xem ra các nàng cũng cẩn thận. Ở trên tháp canh, Vương Sắc đã mang lấy súng ngắm, nếu như Trương Thành đạt mệnh lệnh, nàng có tự tin. Một thương bắn nổ Đồng Hiểu Vũ đầu. Diệp Tĩnh Đình đi từng bước một hướng trễ rồ lẹt cơi xe, mỗi đi mấy bước, vẫn không quên quay đầu nhìn xem. 300 mét hơn khoảng cách, trước một nửa, Diệp Tĩnh Đình đi không phải rất nhanh, nửa đoạn sau, rõ ràng là tăng nhanh tốc độ. Diệp Tĩnh Đình về tới trên xe, lúc này, nàng vừa rồi cọ rửa thân thể, cũng đều là mồ hôi. Đương nhiên, Đồng Hiểu Vũ đám người cũng chẳng tốt đẹp gì. Các nàng ngồi trên xe, điều hòa không khí đều không bỏ được mở. Bây giờ là tận thế, xăng là phi thường chân quý vật tiêu hao. Đồng Hiểu Vũ cho xe chạy, nhanh chóng nhanh rời đi, đồng thời, các nàng vẫn không quên nhìn kính chiếu hậu, xác nhận Trương Thành đám người không đuổi theo. Đồng Hiểu Vũ lúc này mới hỏi, nói đến thế nào? Diệp Tĩnh Đình lắc đầu, trả lời, bọn họ không muốn gia nhập. Đồng Hiểu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, hừ nhẹ nói, sớm đoán được, là ta cũng không muốn gia nhập. Cùng ngồi ở đằng sau nữ nhân, chỉ Diệp Tĩnh Đình trong tay giữ tươi hộp, hỏi, bọn họ còn đưa ngươi cơm nắm. Ân. Diệp Tĩnh Đình gật gật đầu, nói ra, bọn họ hẳn là người tốt ta. Kỳ thật, Diệp Tĩnh Đình đối với Trương Thành ấn tượng cũng không tệ lắm. Mặc dù không có thời gian rất lâu tiếp xúc, nhưng là Trương Thành lại cao lại tráng, thoạt nhìn cũng không giống là người xấu. Hẳn là người tốt. Chớ chê, người tốt hai chữ, cũng sẽ không viết lên mặt. Đồng Hiểu Vũ dùng châm chọc ngữ khí nói ra. Vì rút buộc phát không lâu sau, nàng liền suýt nữa bị một cái nhìn như rất nhã nhặn nam nhân cường bạo, mặc dù nàng liều chết phản kháng, thành công đào thoát, nhưng là Đồng Hiểu Vũ minh bạch, hiện tại người không cách nào dùng bề ngoài để phán đoán tốt xấu. Diệp Tĩnh Đình không có tranh luận cái gì. Mặc kệ Trương Thành có phải hay không người tốt, đều đã không có quan hệ gì với nàng rồi a. Nàng cúi đầu, nhìn xem giữ tươi hộp, bên trong rau dại cơm nắm. Còn bốc hơi nóng, giữ tươi trong hộp có hơi nước. Rau dại là dùng dầu xào qua, hơn nữa, còn thả rất tươi mới tương cả, để cho người ta nhìn xem, liền muốn ăn lớn hơn. Diệp Tĩnh Đình nhịn ăn, nàng muốn mang cho mẫu thân, nhưng mà, ngồi tại nữ nhân bên cạnh, liền túm lấy giữ tươi hộp, mở ra sau khi, trực tiếp cầm lấy một cái cơm nắm cho đi Đồng Hiểu Vũ, sau đó chính nàng cũng cầm một cái, cho Diệp Tĩnh Đình lợi một cái. Không đợi Tĩnh Đình kháng nghị, cũng không muốn nghe nàng kháng nghị, Đồng Hiểu Vũ hai người liền đem vắt cơm ăn một nửa. Muốn tại tận thế sinh tồn, có cơ hội ăn cơm thời điểm, nhất định phải ăn nhiều, tuyệt đối không nên lễ nhượng, bởi vì lễ nhượng kết quả là ngươi đói bụng. Diệp Tĩnh Đình vội vàng cầm lấy cơm nắm, đưa nàng hộ trong ngực. Đồng Hiểu Vũ mút ngón tay, vẫn chưa thỏa mãn, thầm nói, bọn họ tương cả vị đạo coi như không tệ. Đồng Hiểu Vũ đám người không biết, tại các nàng lúc lái xe, Điền Mặc Lan đã khống chế máy bay không người lái, ở trên trời đi theo các nàng. Mặc dù Điền Mặc Lan không muốn thương tổn Giang Khẩu Doanh Trại người, nhưng là ý để phòng người khác không thể không. Nàng cần xác nhận Giang Khẩu Doanh Địa lần này tới bao nhiêu người. Hơn 20 phút sau, Đồng Hiểu Vũ lái xe tới đến bến tàu, cùng Vương Phương đám người tụ hợp. Liên quan tới một lần này hộ tống nhiệm vụ, Vương Phương là không vui vẻ, hắn đoán được các lãnh đạo tính toán. Bất quá, Vương Phương không có nhắc nhở Vương Phong đám người, để bọn hắn đừng đánh Đông Lăng Trấn chủ ý. Nguyên nhân có hai. Đệ nhất, Giang Khẩu Doanh Địa người đông thế mạnh, nói không chừng thực có khả năng cầm xuống Đông Lăng Trấn. Đệ nhị, Vương Phương cũng rất tò mò, Đông Lăng Trấn nhóm người này, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Chương 603, kỳ quái giao dịch. Tắc đánh sai số chương. 3. Vương Phương ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem bắt đầu chậm lại trễ rổ lẹt ô tô. Đồng Hiểu Vũ dừng xe ở bến tàu phụ cận, sau đó xuống xe đi về phía Vương Phương đám người. Vương Phương nhìn thấy Diệp Tĩnh Đình cũng xuống xe, trong lòng liền cảm thấy có chút khác. Nói thật, Vương Phương không cho rằng Diệp Tĩnh Đình có thể rời đi nông trường, kết quả, Diệp Tĩnh Đình thế mà thật tốt trở lại rồi. Đây coi như là kỳ tích a. Đợi Diệp Tĩnh Đình đi đến trước mặt, Vương Phương liền hỏi Diệp Tĩnh Đình, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Diệp Tĩnh Đình lắc lắc, trả lời, không, không có. Nàng che giấu bị thẩm vấn, suýt nữa thụ hình sự tình, bởi vì nàng cảm thấy, Trương Thành một nhóm người cũng không làm sai, đối với người lai lịch không rõ, kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận là chuyện đương nhiên. Huống chi, lại nói rõ ý đồ đến, sau khi xác nhận thân phận, liền thả nàng rời đi, cũng không có tận lực làm khó dễ, trước khi đi, còn để cho nàng tại bên giếng nước rửa giấy sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị nước và thức ăn. Cái này nên tính là đủ nhân nghĩa a. Chí ít, Diệp Tĩnh Đình thì cho là như vậy. Vương Phương hỏi tiếp, vậy bọn hắn nói thế nào? Nguyện ý gia nhập Giang Khẩu Doanh Địa sao? Diệp Tĩnh Đình lắc đầu, cũng đem Trương Thành lý hoái thác, lặp lại một lần. Cái gọi là tự do quen, thì không muốn bị người khác trông coi. Vương Phương cũng có thể hiểu được, đến Giang Khẩu về sau, hết thảy đều phải dựa theo Giang Khẩu Doanh Trại quy củ xử lý, đúng là không có đi qua tự do. Đi thôi, trở về. Vương Phương đem tàn thuốc trong tay, vứt trên mặt đất, dùng sức dẫm dẹp. Vương Phương đám người trở lại Giang Khẩu, từ Diệp Tĩnh Đình tự mình hướng Chu Đồng làm việc báo cáo. Đương nhiên, Vương Phong bọn người tại hiện trường, một câu một chữ đều nghe rất cặn kẽ. Thái Hiểu Minh hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Diệp Tĩnh Đình lắc đầu, trả lời, không chú ý nhìn, bất quá, người hẳn là sẽ không thiếu a. Không chú ý nhìn. Lý do này. Hoàng bét. Chu Đồng lại hỏi, bọn họ có cái gì súng? Lúc này, trên mặt bàn bày rất nhiều súng. 254 súng lục, GSZ-92 súng lục, súng lục rủ lồ ổ xoay, phòng ngừa bạo lực súng, 279 súng tiểu liên, GKV-05 súng tiểu liên, thức súng trường các loại. Trừ cái đó ra, còn có các kiểu dài ngắn súng săn, súng hơi các loại. Giang Khẩu Doanh Trại vũ khí, cũng là chủ hoa tám môn. Cảnh dụng, bắt trước thổ chế, thậm chí còn có bi thép súng cùng súng bắn đinh. Diệp Tĩnh Đình nhìn xem trên bàn súng, nghĩ nghĩ, chỉ GBZ-95 súng trường, GKV-05 súng tiểu liên, sau đó gãi đầu, trả lời, giống như chỉ những thứ này à, cái khác ta không thấy được. Lý Dinh hỏi, ngươi thấy người, mỗi người đều có súng sao? Diệp Tĩnh Đình nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, trả lời, có ít người không có súng. Nàng xác thực nhìn thấy Khâu Lãnh Quân, Lam Hiểu, Lý Tuyền, Lý Thanh, Diêu Linh đám người không có súng, trong tay chỉ lấy đao. Hứa Cường đột nhiên quát, không có khả năng. Bọn họ tìm tới bộ đội kho quân dụng, nhân thủ một cây đều dư xài, làm sao có thể còn có người không có súng. Diệp Tĩnh Đình cũng bị giật mình, nàng không dám lên tiếng. Tạ Viễn nhìn xem Diệp Tĩnh Đình, ánh mắt của nàng không có né tránh, không giống như là đang nói láo. Triệu Cương nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được nhíu mày, trầm giọng nói ra, Hứa Cường nói có đạo lý, cái này không hợp logic. Logic rất đơn giản, Trương Thành một nhóm người có súng máy hạng nặng, đó nhất định là tìm tới bộ đội kho quân dụng, tìm tới kho quân dụng, người kia tay một cây là hợp lý. Kết quả, Diệp Tĩnh Đình nhìn thấy, là một nhóm người còn không có súng. Trừ phi Trương Thành một nhóm người, có hơn 1000 người, súng không đủ phân, bất quá, cái này càng không có thể. Vương Phong nhìn về phía Tạ Viễn, hỏi, tiểu tạ, ngươi thấy thế nào? Tạ Viễn không trả lời ngay, mà là hỏi Diệp Tĩnh Đình, bọn họ ăn thế nào? Diệp Tĩnh Đình lại không thấy được Trương Thành một đám ăn cơm. Lúc này, Đồng Hiểu Vũ cướp lời nói, thức ăn cũng không tệ lắm, trước khi đi, còn đưa chúng ta một cái rau dại cơm nắm, tương cả đặc biệt có ăn ngon, trên người nàng còn có một cái không ăn cơm đoàn đâu. Cái này cơm nắm, là Diệp Tĩnh Đình lưu cho mẫu thân ăn. Mặc dù từ bột gạo nhà máy, mang về không ít gạo, nhưng là đồ ăn cung ứng, nhất là gạo cung ứng, mỗi ngày mỗi người chỉ có 100 gram, thậm chí càng ít. Diệp Tĩnh Đình muốn đem cơm nắm pha thành cháo, cho mẫu thân bồi bổ. Chu Đồng đi đến Diệp Tĩnh Đình trước mặt, Diệp Tĩnh Đình chỉ có thể đem cơm nắm lấy ra. Còn cần giữ tươi hộp chứa. Tạ Viễn ăn một miếng cơm nắm, có tiết tấu nhai lấy, sau đó, một mặt hưởng thụ nói ra, sắc thực ăn thật ngon, cái này tương cả, hẳn là thủ công chế tạo, cùng máy móc sản xuất, hoàn toàn không giống, hơn nữa không có chất phụ gia. Mặc dù là buôn lậu thuốc phiện, nhưng là Tạ Viễn đối với đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, hương liệu các loại, đều có rất sâu nghiên cứu, đơn giản mà nói, chính là hội ăn, hiểu được ăn. Này làm sao còn đánh giá bên trên? Vương Phong đám người nghe được không hiểu ra sao, bọn họ là biết rõ Tạ Viễn có năng lực, nếu như đổi lại là người khác, bọn họ đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Tạ Viễn đem còn dư lại nửa cái cơm nắm, trả lại cho Diệp Tĩnh Đình, nói ra, xem ra cuộc sống của bọn hắn, qua rất không tệ. Chỉ có tại ăn no điều kiện tiên quyết, mới có thể truy cầu nấu nướng cùng chế luyện thủ pháp, để cho đồ ăn càng càng mỹ vị. Cái kia, Vương Phong muốn nói lại thôi. Bọn họ muốn súng cùng viên đạn, chính là không thể mở miệng ăn cướp trắng trợn. Hơn nữa, Diệp Tĩnh Đình phí công một chuyến, căn bản không biết rõ hư thật của đối phương. Tạ Viễn nói ra, chúng ta cùng bọn họ làm một chút giao dịch à, dùng chúng ta bắt được cá, tôm, con cua, hải lệ, đổi bọn họ tương cà, còn có rau dại. Cái gì? Dùng cá, tôm, con cua đổi tương cà cùng rau dại. Hứa Cường bọn người trừng to mắt. Đây không phải mua bán lô vốn sao? Chẳng lẽ Tạ Viễn náo tản? Chương 604, thu mua. Tạ Viễn là có người có bản lĩnh, hắn sẽ không lung tung nghĩ kế. Vương Phong bọn người biết rõ, bởi vậy, bọn họ không ở trước mặt mọi người hỏi, mà là phân tán Hứa Cường, Triệu Cường, Tôn Càn đám người, sau đó đem Tạ Viễn đơn độc lưu lại. Tạ Viễn biết rõ Vương Phong đám người muốn hỏi gì, liền cũng không thừa nước đục thả câu. Tạ Viễn nói ra, chúng ta bây giờ không hiểu rõ bọn họ, sở dĩ, chúng ta muốn trước cùng bọn hắn tiếp xúc, làm hết khả năng tiếp xúc. Lý Dịch cau mày, nói ra, tiểu tạ ý tứ, là thăm dò tình huống của bọn hắn sao. Tạ Viễn cười nói, lao tử nói qua, tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi, mấy vị trưởng phòng, hẳn phải biết là có ý gì. Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi. Ý của lời này, muốn chiếm lấy một ít gì, tạm thời trước cho thứ gì. Nếu như tại binh pháp bên trên, cái kia muốn công thành đoạt đất trước đó, tuyệt đối không cần làm ra lão tử muốn đoạt địa bàn dáng vẻ. Thừa dịp hắn bất ngờ, tấn công bất ngờ. Tạ Viễn là một vị hàng năm cùng hát bang, buôn lậu thuốc phiện, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, các quốc gia tập độc tổ chức giao thiệp người. Hắn biết rõ đọc sách, cũng thích, vui mừng đọc sách, đọc nhiều sách, đầu óc liền linh hoạt, trí dũng song toàn, mới có thể sống lâu. Hiện tại Tạ Viễn tại Giang Khẩu. Hắn không ngại giúp Giang Khẩu những người lãnh đạo hai điểm bận điệu, để bọn hắn lớn mạnh Giang Khẩu. Giang Khẩu càng lớn mạnh, hắn sống lại càng dễ chịu, hơn nữa, đánh đánh giết giết, công kích ở phía trước sự tình, Tạ Viễn mới sẽ không làm. Nghe được lời nói của Tạ Viễn về sau, Vương Phong các loại người thật giống như minh bạch cái gì, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là cảm giác có thể thực hiện được. Diệp Tĩnh Đình rời đi nông trường ngày thứ ba. Diệp Tĩnh Đình lại được phái tới. Lần này nàng mang đến Vương Phong tự tay viết thư. Vẫn là cùng lúc trước một dạng, Đồng Hiểu Vũ dừng xe ở khoảng cách nông trường 300 mét địa phương xa, để cho Diệp Tĩnh Đình chính mình đi đến nông trường đi. Lúc này, Trương Thành đang tại trong cứ điểm, tiếp tục luyện tập tạ sâu ngồi xổm. Trương Thành cùng Tạ Viễn không giống nhau, hắn không đọc qua quá nhiều sách, cũng không hiểu đến lâu dài mưu lược. Là hắn biết, làm đến nơi đến chốn. Một ngày 24 giờ, trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ ngủ nữ nhân, tuần tra địa bàn, vận chuyển vật tư, thời gian còn lại, tất cả đều dùng tại rèn luyện bên trên. Bất kể là tăng cường lực lượng, vẫn là cùng Điền Mạc Lan, Phan Thanh Trúc luyện tập chiến đấu, tán thủ. Tóm lại, mỗi ngày không thể lãng phí. Đương nhiên, ngẫu nhiên vẫn sẽ bớt thời gian, bồi các lao bà đi lên núi đi săn, hoặc là đi bên dòng suối suối nước, bắt cá bắt tôm. Mà Trầm Mộng Giao đám người, cũng bị Trương Thành ảnh hưởng, cuộc sống của các nàng cũng biến thành rất tự hạn chế. Mỗi ngày đều có việc, ngược lại cũng sẽ không cảm giác đến phát chán. Lúc này, bộ đàm truyền ra Mã Chân Chân thanh âm, chủ nhân, Diệp Tĩnh Đỉnh các nàng lại tới. Tập. Trương Thành đem tạ vứt trên mặt đất. Một bên Tương Bội San đưa tới một cái khăn lông. Trương Thành đem mồ hôi trên người lau sạch sẽ, cau mày, nói ra, lại tới làm gì? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng Trương Thành vẫn là mang người hạ sơn. Lúc này, Diệp Tĩnh Đỉnh đã tại rào chắn bên ngoài chờ. Đợi đến Trương Thành đến nông trường, Mã Chân Chân bọn người mới để cho nàng đi vào. Diệp Tĩnh Đỉnh được đưa tới Trương Thành trước mặt, lần này, ngược lại là không dùng còng tay. Trương Thành hỏi, có chuyện gì không? Là sử trưởng để cho ta tới được, hắn để cho ta mang phong thư. Diệp Tĩnh Đỉnh nói xong, lập tức lấy ra trong túi sách tin, đồng thời giao cho Trương Thành. Trương Thành nhận lấy tin, mở ra mắt nhìn, chữ viết đến rất xinh đẹp. Trong thư là hy vọng Trương Thành có thể cùng bọn hắn trao đổi rau dại, tương cả, nếu có cái khác rau quả, cũng hy vọng có thể đổi một chút, mà giang khẩu doanh địa đem dùng hải ngư, tôm, cua xem như trao đổi. Trương Thành đem tin giao cho Điền Mạc Lan, Điền Mạc Lan sau khi xem xong, lại cho Phan Thanh Trúc, mấy nữ nhân tụ cùng một chỗ, đem thư đều xem xong. Trương Thành hỏi, mẫu thân ngươi là bệnh gì? Diệp Tĩnh Đỉnh trả lời, ta cũng không biết, chính là dễ dàng bệnh, dễ dàng bị cảm lạnh, phát sốt. Trương Thành đối với Mã Chân Chân nói ra, đi đem Tử Mỹ Kỳ tìm đến. Rất nhanh, Mã Chân Chân liền đem Tử Mỹ Kỳ dẫn tới Trương trước mặt. Tử Mỹ Kỳ hiện tại đã thích ứng trong cứ điểm sinh hoạt, mỗi ngày hái thuốc, phơi thuốc, sát thuốc, thay đám nữ nô lệ xem bệnh, chính nàng cũng không nghĩ tới, nàng thế mà thật có thể thành một tên trung y. Trương Thành đối với Diệp Tĩnh Đỉnh nói ra, đem mẫu thân ngươi tình huống, cùng nàng nói chuyện. Trung y thì chú ý xem nghe hỏi cắt, hiện tại bệnh nhân không có ở trước mặt, Tử Mỹ Kỳ cũng không phải kinh nghiệm đầy đủ lao thầy thuốc. Trương Thành nói ra, không có việc gì, ngươi phán đoán một lần, đại khái là bệnh gì. Tử Mỹ Kỳ lặp đi lặp lại hỏi Diệp Tĩnh Đỉnh mẫu thân tình huống, tỉ như bựa lưỡi nhan sắc, tỉ như làn da, bộ lông phải trăng khô ráo, tỉ như tiểu tiện nhan sắc chờ một chút. Diệp Tĩnh Đỉnh một mực tại chiếu cô mẫu thân, nhưng lại thật rõ. Tử Mỹ Kỳ phán đoán một lần, cho ra nàng cho là kết luận, có thể là âm hư nội nhiệt, bệnh này cần muốn trường kỳ điều dưỡng, nhất là phương diện dinh dưỡng, dùng tốt nhất nhân sâm, e gì hảo, hải sâm những cái này bổ một chút. Mã Chân Chân đám người không khỏi lắc đầu. Bây giờ là tận thế, có thể ăn no bụng cũng không tệ rồi, còn nhân sâm, e gì hảo, hải sâm bổ thân thể. Diệp Tĩnh Đỉnh nghe vậy, cũng hơi có vẻ thất lạc. Bây giờ giang khẩu doanh địa, mỗi người đều theo noi theo làm việc cho cơm ăn. Ra ngoài lục soát vật liệu người, mỗi ngày công điểm cao, đồ ăn tự nhiên là đa phần. Bắt cá bắt tôm, mỗi ngày cũng không ít công điểm. Về phần tại trên đảo may may và vá, giặt rũ quần áo, đến quét vệ sinh, công điểm ít nhất, miễn cưỡng không chết đói. Mà Diệp Tĩnh Đỉnh dựa vào Chu Đồng thương lượng cửa sau, có thể có được dược phẩm, còn có đồ ăn, chiếu cố mẫu thân, cái này đã để cho người ta nói xấu. Dù sao, không phải chỉ có nôn Tĩnh Đỉnh mẫu thân mệnh đáng tiền. Nếu như đổi nữa thêm nhân sâm, e gì hảo, hải sâm các loại, cái kia trên đảo người sống sót, đều sẽ tập thể kháng nghị. Lúc này, Diệp Tĩnh Đỉnh bên hai, vang lên Trương Thành thanh âm, giúp ta lưu ý một lần, trên đảo lãnh đạo muốn làm gì, để báo đáp lại, mẫu thân ngươi cần gì thuốc, cái gì thuốc bổ, ta đều có thể lấy được. Đây là trực tiếp công khai muốn thu mua Diệp Tĩnh Đỉnh. Chương 604, nhân sâm núi cùng quả nhãn. Trong bọc có nhân sâm núi sao? Trương Thành quay đầu hỏi thăm Vương Sắc. Vương Sắc gật gật đầu, xem như thầy thuốc, trong bọc của nàng sắp xếp tương đối nhiều, vẫn là dược phẩm, cùng nhân sâm núi loại này, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Đương nhiên, lúc bình thường, Vương Sắc cũng sẽ dùng hết sâm núi pha trà uống. Trương Thành đem một chi nhân sâm núi giao cho không biết làm sao Diệp Tĩnh Đỉnh, nói ra, nếu như lần sau cũng là ngươi tới, ta hy vọng có thể được một chút tin tức trọng yếu. Diệp Tĩnh Đình theo bản năng gật gật đầu, ngốc ngốc lăng, nhìn xem Trương Thành mặt. Tốt rồi, ngươi có thể đi về, lúc trở về, nói cho mấy cái trưởng phòng, ta đồng ý giao dịch. Trương Thành nói xong, liền để cho Mã Chân Chân đi làm nóng rau dại cơm nắm. Để cho tiện tuần tra, Mã Chân Chân bọn người trên thân, bình thường hội chuẩn bị một chút rau dại cơm nắm, muốn ăn cơm thời điểm, chỉ cần tại nông trại bên trong hâm nóng, liền có thể ăn. Diệp Tĩnh Đình liên lạc Đồng Hiểu Vũ, đồng thời làm cho các nàng tới đón nàng. Đợi đến Diệp Tĩnh Đình sau khi đi, Trương Thành đám người liền hồi cứ điểm. Điền Mặc Lan hỏi, lão công, ngươi hoài nghi người của Giang Khẩu. Vừa rồi Trương Thành ngay trước các nàng mặt, đón mua Diệp Tĩnh Đình. Nếu như không có lý do, đó mới kỳ quái đâu. Cầm hải sản đổi rau củ dại và tương cà, còn có rau quả, ngươi cảm giác đến vật liệu của bọn họ như vậy thiếu thốn sao? Trương Thành cười hỏi Điền Mặc Lan. Điền Mặc Lan lắc đầu. Nếu như vật tư thiếu thốn mà nói, vậy liền không đến mức phái người đến Đông Lăng Trấn, muốn để cho Trương Thành gia nhập Giang Khẩu. Sở dĩ, ta muốn phòng lấy bọn hắn, hơn nữa, tất nhiên bọn họ ưa thích phái người tới sao. Vậy liền để nàng giúp chúng ta điều tra một chút. Trương không phải quân tử, bất quá, hắn thà rằng làm một cái chân tiểu nhân, miễn cho bị người khác bán, còn muốn giúp người kiếm tiền. Diệp Tĩnh Đình trở lại Giang Khẩu lúc, cũng không có sách nhân xâm sự tình, có rau dại cơm nắm tiền lệ về sau, nàng trở về lúc, liền đem nhân xâm núi tảng tại bắp chân của mình, đồng thời dùng vải bao lấy, chỉ lo bị người phát hiện. Nhân xâm núi là đồ tốt, Diệp Tĩnh Đình trước kia trong nhà cũng rất giàu dụ, tự nhiên là thấy qua, cũng biết thứ này rất đắt, hơn nữa bây giờ là tận thế, nó cũng không phải là điều, không dễ dàng lấy tới. Ở đại sảnh trả lời Chu sử trưởng đám người vấn đề về sau, Diệp Tĩnh Đình liền về tới chỗ ở của mình. Nàng và mẫu thân sinh sống ở Chu Đồng lâu bên trong. Nàng và mẫu thân ngủ một gian phòng, ngủ dưới lầu, mà Chu Đồng cùng Chu Thục Di ngủ trên lầu. Còn không có vào nhà, liền có thể nghe được khụ 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 tiếng ho khan. Đang tại ho khan, tự nhiên là Diệp Tĩnh Đình mẫu thân Ngô Quế Chi. Nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, Ngô Quế Chi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tĩnh Đình đầu tiên là đóng cửa, xác nhận không có người về sau, lại kéo rèm cửa sổ lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ bị người nhìn đến. Ngô Quế Chi nghi hoặc nhìn nữ nhi, cái này lén lén lút lút bộ dáng, còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này, Diệp Tĩnh Đình kéo ra ống quần, lộ ra cuốn tại trên bàn chân nhân sâm núi. Cái này, đây là từ nơi nào lấy được? Ngô Quế Chi vốn là nửa nằm ở trên giường, lúc này, cả người đã ngồi dậy, kinh nghi bất định hỏi. Kỳ thật, nàng rất sợ nữ nhi làm ra một chút việc ngốc, nhất là vì nàng. Diệp Tĩnh Đình trả lời, mẹ, ngươi trước đừng hỏi. Trong khi nói chuyện, Diệp Tĩnh Đình đã tìm được dao gọt trái cây, đem nhân sâm núi cắt xuống một mảnh, đồng thời đưa đến Ngô Quế Chi bên miệng, để cho nàng ngậm lấy. Ngô Quế Chi biết mình thân thể yếu đuối, nhân sâm núi là đồ tốt, có thể bổ nguyên khí, bởi vậy, nàng cũng rất phối hợp. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem một chút Chu tiểu thư. Diệp Tĩnh Đình nói xong, liền đem nhân sâm núi nấp kỹ, sau đó rời đi gian phòng, lên lầu. Lầu hai bên trong gian phòng, Chu Thục Di chính nằm ở trên giường nghe ca nhạc. Một cái cũ kỹ tùy thân nghe, băng nhạc bên trong ca, so tuổi của nàng còn phải lớn hơn nhiều. Bất quá, cả tòa trên đảo, có thể có cái này đãi ngộ cùng hưởng thụ người, tuyệt đối sẽ không ngượt qua một bàn tay. Chu Thục Di nhìn thấy Diệp Tĩnh Đình trở về, lập tức lấy xuống tai nghe, đồng thời nói ra, Tĩnh Đình, cảm ơn trời đất, ngươi bình an trở lại rồi, thế nào, sự tình nói xong sao? Đối với Chu Thục Di mà nói, Diệp Tĩnh Đình không chỉ có là chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày người, vẫn là làm bạn nàng lây mật. Chu Thục Di có tâm sự, liền sẽ đối với Diệp Tĩnh Đình nói. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm Chu Thục Di thầm mến Tạ Viễn chuyện này. Diệp Tĩnh Đình đối với Chu Thục Di thật không có phản cảm. Tại vì rút buộc phát trước, Chu Thục Di cũng không tính được con ông cháu cha. Phụ thân của nàng Chu Đồng, tại sở nghiên cứu bên trong chức vị, cũng không cao lắm mặc dù cũng là bên trong thể chế, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cái lãnh đạo, nhưng tuyệt đối là hạt vừng, đánh giám không vang cái chủng loại kia. Bởi vậy, Chu Thục Di tính cách cũng không tệ lắm. Ân. Diệp Tĩnh Đình gật gật đầu. Kỳ thật, ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng nhau đi, thế giới bên ngoài, đến cùng trở thành dạng gì. Chu Thục Di hai tay nâng chân, phồng lên miệng nói ra. Vì rút buộc phát về sau, Chu Thục Di liền đi theo Chu Đồng một đường trốn tới. Đương nhiên, thân phận đặc thù của nàng, bởi vì nàng cũng là một gã nghiên cứu viên, mặc dù là đi quan hệ thực tập sinh, nhưng cũng coi là có tương quan bằng cấp, bởi vậy, nàng không so được thiếu lãnh đạo gia thuộc người nhà gặp may mắn. Những người kia ở đó vì rút buộc phát về sau, cũng không có đợt thứ nhất bị tiếp đi, kết quả. Đoán chừng cũng không người có thể còn sống chạy đi a. Diệp Tĩnh Đình cùng Chu Thục Di hai người mới vừa trò chuyện vài câu. Lúc này, Chu Đồng đi đến, trong tay hắn còn mang theo một túi quả nhãn. Cái này quả nhãn là Tôn Càn đám người, đi ngang qua một chỗ vườn trái cây, thuận tay hái, còn không có quen, bắt đầu ăn lạnh dùng, bất quá, có dù sao cũng so không có tốt, dù sao cũng là hoa quả. Chu Đồng từ trong túi, lấy ra một chú ổi, giao cho Diệp Tĩnh Đình, nói ra tiểu Diệp, cầm xuống đi cho mẫu thân ngươi ăn đi. Lúc nói chuyện, cái kia ánh mắt còn nhìn xem Diệp Tĩnh Đình con mắt. Mà Diệp Tĩnh Đình theo bản năng né tránh. Chương 605, Nữ thần làm thiểm cầu. Giang khẩu trên đảo sân khấu kịch, hiện tại thành Vương Phỉ Phỉ đám người tập luyện cùng diễn xuất nơi trốn. Vừa rồi Tôn Càn đưa tới vừa xem tức quả nhãn. Mặc dù quả nhãn rõ ràng không quen, nhưng là tại giang khẩu bên trên, hoa quả là rất hiếm đồ vật. Mọi người trước dừng lại, đều đến đây đi. Vương Phỉ Phỉ đem Tôn Càn đưa tới quả nhãn, một bộ phận cho đi nàng đoàn viên. Đồng thời, nàng lấy ra một chút so sánh lớn hạt sung mãn, chuẩn bị đi gặp Tạ Viễn. Lấy đưa nước hoa quả lấy cớ, cùng Tạ Viễn tâm sự. Nam nhân hội lấy tặng đồ vì lý do, tới gần một nữ nhân. Mà nữ nhân cũng sẽ dùng tặng đồ làm lấy cớ, tiếp cận nam nhân. Đương nhiên, làm thiểm cẩu cũng là tự nguyện. Vương Phỉ Phỉ cái này vị Tôn Càn các loại người nội tâm nữ thần, trong lòng lại nghĩ đến, làm sao có thể để cho Tạ Viễn có thể nhìn nhiều nàng vài lần. Lúc này, tại Tạ Viễn chỗ ở trong tiểu lâu. Tạ Viễn đang tại ăn quả nhãn, vừa rồi Vương Phong phái người đưa tới một chút, hắn điêm lượng một lần, đoán chừng có 2-3 cân khoảng chừng. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Ảnh đi tới cửa một bên, mở cửa phòng ra. Tiểu Ảnh tự xưng là Tạ Viễn trợ lý, bình thường đều cùng Tạ Viễn ở tại một tòa nhà bên trong. Tiểu Ảnh nhìn thấy ngoài cửa Vương Phỉ Phỉ, còn có Vương Phỉ Phỉ trong tay quả nhãn. Cái kia một túi, có chừng 5 cân khoảng chừng. Hơn nữa, bàn về cái đầu, rõ ràng là cố ý chọn qua, mỗi một hạt đều so Vương Phong đưa tới lớn. Hiển nhiên, Tôn Càn nộp lên trên vật tư lúc, cố ý cho Vương Phỉ Phỉ lưu một phần, trên đảo những người lãnh đạo, đều không cái này đãi ngộ. Tiểu Ảnh cũng không khách khí, chủ động nhận lấy quả nhãn, lại không mời Vương Phỉ Phỉ tiến đến. Chỉ là, Vương Phỉ Phỉ cũng không cần nàng mời, rất không khách khí vào phòng. Tạ Viễn đã đứng dậy, đồng thời rửa sạch tay, mà ở hắn ngồi qua cạnh ghế salon, còn thả một quyển sách, thư đã không thấy trang địa, cũng không biết danh tự, bất quá trang sách vàng ố, còn có bị mọt tan qua dấu vết. Vương Phỉ Phỉ hỏi, vừa rồi đang xem sách gì nha? Đối mặt Tạ Viễn lúc, Vương Phỉ Phỉ luôn luôn không biết từ đâu ra tay, bởi vậy, nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tạ Viễn trên người tản ra cảm giác thần bí, phần này cảm giác thần bí giống như trong đêm tối ánh nến. Hấp dẫn lấy trong đêm tối phi trùng. Tạ Viễn trả lời, 10 vạn cái vì sao? Loại này xem như nhi đồng sách báo cấp bậc A. Nếu như đổi lại là nam nhân khác nhìn loại sách này, cái kia Vương Phỉ Phỉ khẳng định phải cho hắn dán lên nao tàn nhược trí nhãn hiệu. Vương Phỉ Phỉ hơi chút kinh ngạc nói, hoa, ngươi đối với loại này thư, còn có nghiên cứu sao? Tạ Viễn trả lời, trên thế giới có quá nhiều ta không biết sự tình. Vương Phỉ Phỉ nói ra, a. Vậy chờ ngươi sau khi xem xong, có thể cho ta mượn sao? Ta cũng thăm dò một chút thế giới. Tiểu Ảnh ở một bên, đem quả nhãn rửa giấy sạch sẽ về sau, liền một mình chơi lấy ma phương, nghe được Vương Phỉ Phỉ lời nói về sau, không chỉ có nhếch mép lên, nghĩ thầm, náo tản nữ nhân. Vương Phỉ Phỉ cũng không phải là thật muốn nhìn 10 vạn cái vì sao, nàng chỉ là muốn lấy mượn làm lấy cớ, đồng thời, từ trong sách tìm một chút có thể trò chuyện cộng đồng chủ đề. Vương Phỉ Phỉ cũng không có ở lầu nhỏ lưu thêm, một lát sau, liền rời đi. Mà Tôn Càn từ sân khấu kịch, một mực theo đến Tạ Viễn lầu nhỏ, đã sớm tức nghiến răng ngứa. Cái này quả nhãn là bọn hắn mạo hiểm hái đến, vì hái những cái này quả nhãn, còn đưa tới thi quần, may mắn bọn họ phản ứng nhanh, thấy tốt thì lấy, bằng không thì vì những cái này quả nhãn, còn muốn nháo chết người đến. Kết quả, Tôn Càn dùng mệnh đổi lại quả nhãn, quay đầu liền vào tình địch cái bụng. Lúc này, Hứa Cường vừa cười vừa nói, xem ra một ít người bạch mang một trận. Hừ! Tôn Càn giận hừ một tiếng, quay người mang theo thủ hạ rời đi. Tiểu Ảnh xuyên thấu qua cửa sổ, đem phía ngoài tất cả đều thấy ở trong mắt. Tại Vương Phỉ Phỉ sau khi đi, Hứa Cường cùng Tôn Càn mấy người cũng đều rời đi. Tiểu Ảnh một mặt khinh bỉ nói ra, nữ nhân kia chính là một đống phân, đến chỗ nào đều chiêu con rồi. Tạ Viễn mỉm cười, nói ra, nếu là không thấy bọn họ, tòa đảo này sẽ ít đi rất nhiều thú vui. Tiểu Ảnh xem thường nói, niềm vui thú. Ta chỉ cảm thấy bọn họ rất đáng ghét, thật muốn đều giết. Tạ Viễn không tiếp tục vừa rồi chủ đề, mà là nói ra, lần sau, ngươi và Diệp Tĩnh Đỉnh cùng đi Đông Lăng Trấn A, nữ nhân ngu ngốc kia có thể mang về tin tức hữu dụng, thật sự là quá ít. Tối hôm qua thủy triều xuống bắt được cá, tôm, con cua, toàn bộ đâm vào trong thùng nước, vận chuyển về Đông Lăng Trấn. Đến một lần đường dài dày vò. Lam cá, tôm, con cua vận chuyển đến Đông Lăng Trấn lúc, cơ bản đã chết sạch. Lại tiếp cận 38 độ mùa hè nóng bức, lặn lội đường xa, người đều bị dày vò thảm, huống chi là tôm cá cua đâu. Bất quá, còn tính là tương đối mới mẻ. Không giống với hai lần trước, lần này đưa Diệp Tĩnh Đỉnh người tới bên trong, nhiều hơn một cái Tiểu Ảnh. Một chiếc xe bốn nữ nhân. Đương nhiên, nữ nhân cho người cảm giác, cũng không có lớn như vậy tính chất uy hiếp. Đồng Hiểu Vũ lần này, dừng xe ở khoảng cách rào chắn 100 mét địa phương. Xe vẫn là không có tắt máy. Diệp Tĩnh Đỉnh, Tiểu Ảnh, còn có Từ Phương ba người xuống xe, đem trong xe tải thùng nước đều chép lại. Cùng lúc đó, Trương Thành cũng ở đây thu đến hồi báo về sau, mang người hạ sơn. Mặc dù cách 100 mét khoảng cách, nhưng là Tiểu Ảnh đã tại quan sát nông trường. Giao chán, tháp canh, nhất là tháp canh vị trí, vô cùng khó giải quyết. Nếu quả thật có người muốn cưỡng ép tiến công nông trường, cái kia nông trường rào chắn bên ngoài là một mảnh tương đối khoáng đạt, cơ hồ không có gì che giấu ruộng đồng. Mà tháp canh tầm bắn phi thường phổ biến, có thể ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhõm áp chế người xâm nhập. Chương 606, nội bộ thai hoàng ẩm. Mới. Tiểu Ảnh từng tại Nam Mỹ rừng mưa nhiệt đới tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, nàng biết rõ cái này vài tòa tháp canh có bao nhiêu phiền phức, hơn nữa xây dựng tháp canh mục đích rất rõ ràng, chính là phòng bị người may mắn còn sống sót tập kích. Hơn nữa, rào chắn bên trên cũng có lưới sắt, muốn leo lên lưới sắt, rất dễ dàng bị lưới sắt bên trên bén nhọn dây kém tay tổn thương. Mà rào chắn dùng vật liệu thép, thoạt nhìn cũng rất kiên cố, ngày trước phán đoán, chỉ có thể dùng xe phá tan, hoặc là thừa dịp lúc trời tối, lặng lẽ tới gần về sau, lại đem nó cắt bỏ. Bất quá, nông trường rào chắn có người tuần tra, ban đêm hẳn là cũng có. Một lát sau, Trương Thành đã đến bên cửa bên trên. Trương Thành đối với Mã Chân Chân nói ra, đi đem Diệp Tĩnh Đỉnh mang tới, một cái khác ở lại bên ngoài. Mã Chân Chân mang theo 8 cá nhân chạy tới rào chắn bên ngoài. Mã Chân Chân cùng Dương Phân là mang theo súng, 6 người khác cầm trong tay cũng là đao. 281 súng trường tự động 2 thanh, khảm đao, áo chống đạn, mũ giáp, bộ đàm, cảnh dụng ba lô. Tiểu Ảnh đem Mã Chân Chân cùng Dương Phân trang bị đều thấy ở trong mắt. Lúc này, Dương Phân đối với Lãnh Quân cùng Quan Tích Hình nói ra, lục soát thân thể của nàng. Đúng. Khâu Lãnh Quân cùng Quan Tích Hình đi đến Tiểu Ảnh bên người. Dương Phân vỗ tay bên trong thai 81 súng trường, đối với Tiểu Ảnh nói ra, xin ngươi phối hợp. Mặc dù Tiểu Ảnh trên người không có mang bất kỳ vũ khí nào, nhưng là nếu như nàng thực muốn động thủ, nàng kia có thể ở 3 giây bên trong, tay không đoạt lấy Dương Phân súng trong tay, đồng thời trong vòng 1 phút, bày ngược lại mấy cái này nữ nhân. Khâu Lãnh Quân cùng Quan Tích Hình bắt đầu lục soát Tiểu Ảnh thân thể. Từ trên xuống dưới, nội y, đồ lót đều không bỏ qua, toàn bộ tìm tới một lần. Khâu Lãnh Quân đối với Dương Phân lắc đầu, không có phát hiện vũ khí. Dương Phân đối với Tiểu Ảnh nói ra, ngươi trước lưu tại nơi này. Cùng lúc đó, Vương Sắc đang dùng ống nhắm quan sát đến Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh cho cảm giác của nàng, là loại kia rất hình cảm giác. Mặc dù Tiểu Ảnh lại xuất phát trước, cố ý đổi lại thông thường quần áo thể thao, nhưng là y nguyên chói mắt. Vương Sắc cầm lấy bộ đàm, đè xuống nút cồn, nói ra, Mạc Lan, ngươi đến trên tháp canh đến một chuyến, ta cảm thấy nữ nhân kia không tầm thường. Điền Mạc Lan nhìn về phía Trương Thành. Trương Thành gật gật đầu. Điền Mặc Lan liền đi về phía tháp canh, đồng thời cấp tốc bỏ lên trên tháp canh. Lúc này, Vương Sắc đem súng ngắm giao cho Điền Mặc Lan. Điền Mặc Lan dùng ống nhắm quan sát đến rào chắn bên ngoài Tiểu Ảnh, xác thực, Tiểu Ảnh cho nàng một loại không đơn giản cảm giác. Điền Mặc Lan nói ra, nàng hẳn là quân nhân, hoặc là tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, hơn nữa, nàng đang quan sát nông trường. Trải qua đã được nghiêm khắc huấn luyện nữ quân nhân, nhất là lính đặc chủng, trên người các nàng đều có một loại khí chất đặc biệt, cùng loại khí khai anh hùng hứng hực, phụ nữ không thua đấng mày râu. Nói xong, Điền Mặc Lan liền từ trên tháp canh xuống tới, sau đó, nàng cấp tốc trở lại Trương Thành bên người. Lúc này, Diệp Tĩnh Đình đã bị đưa đến Trương Thành bên người, các nàng mang tới tôm cá cua, cũng đã bày ở Trương Thành bên người. Trương Thành sẽ không chọn hải sản, trước kia hắn rất nghèo, cơ bản không sao cả ăn hải sản. Lúc này, hắn ngồi xổm người xuống, nâng lên một con cua, trong tay điêm lượng một lần. Đây là một cái nặng nửa cân khoảng chừng cua bùn. Điền Mặc Lan chạy đến Trương bên người, tại bên thai hắn nói ra, lão công, cùng nàng cùng đi nữ nhân, hẳn là một người lính, đang quan sát tình huống của chúng ta. Trương Thành buông xuống con cua, sau đó đối với Diệp Tĩnh Đình nói, cùng ngươi cùng đi nữ nhân là ai vậy? Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Diệp Tĩnh Đình đã bị Trương Thành đón mua, hơn nữa, nàng cũng hy vọng có thể đến Trương Thành bên này, từ đó thoát khỏi Chu Đồng quấy rối. Diệp Tĩnh Đình thành thật trả lời, tựa như là gọi Tiểu Ảnh, là Tạ Viễn Tạ cố vấn trợ lý. Trương Thành hỏi Điền Mặc Lan, Tạ Viễn là ai? Điền Mặc Lan lắc đầu, trả lời, ta không biết, có thể là sau khi ta rời đi, mới đến Giang Khẩu A. Diệp Tĩnh Đình xác nhận Điền Mặc Lan lời giải thích, nói ra, bọn họ lên đảo thời gian, cũng không phải là rất dài, bất quá, những người lãnh đạo đều rất tín nhiệm bọn họ. Diệp Tĩnh Đình đem Tạ Viễn lên đảo về sau, giải quyết trên đảo vật tư nan đề, trợ giúp Giang Khẩu thanh lý ngư dược thôn, đồng thời bắt đầu lục soát cùng thanh lý khu vực chung quanh, chữa trị điện đài, bắt đầu quảng bá các loại. Đương nhiên, Tạ Viễn cùng Hứa Cường, Tôn Càn đám người mâu thuẫn, nàng cũng đã nói. Kỳ thật, Diệp Tĩnh Đình cũng không thích Vương Phỉ Phỉ, nàng tổng cảm thấy Vương Phỉ Phỉ rất hỏng, không phải một cái nghiêm chỉnh nữ nhân, đem các nam nhân muốn xoay quanh. Bất quá, Tạ Viễn đối với Vương Phỉ Phỉ truy cầu, cũng không có rõ ràng hồi phục. Vì một nữ nhân làm ra mâu thuẫn sao? Trương Thành vuốt vuốt cái cằm, hắn thích xem động vật phim phóng sự. Châu Phi bên trên Hùng Sư Liên Minh, thân huynh đệ sẽ vì mẫu sư tử giao phối quyền ra tay đánh nhau, mà người cũng giống vậy, vì nữ nhân lẫn nhau tổn thương ví dụ, nhiều không kể xiết. Mà nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp tham muốn giữ lấy là rất mạnh, bất luận cái gì nhóm ngó chính mình nữ nhân nam nhân, đều hội trở thành địch nhân. Nếu như Trương Thành thật muốn đối phó Giang Khẩu, có lẽ, có thể từ Vương Phỉ Phỉ trên người, tìm tới đột phá khẩu, thậm chí là ngòi nổ, dẫn bạo trên đảo xung đột. Trương Thành hỏi Diệp Tĩnh Đình, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, trên đảo nữ nhân đều rất ưa thích Tạ Viễn. Diệp Tĩnh Đình trả lời, ta không thích hắn. Diệp Tĩnh Đình cho tới nay, cũng là không phải chủ lưu, người khác ưa thích minh tinh cùng khoản quần áo, nàng cho tới bây giờ không mua, quốc giày truy ổ họa, nàng cũng không hứng thú, bao quát già trẻ ăn sạch tiểu thịt tươi, nàng đồng dạng không hứng thú. Nhưng lại Trương Thành loại tiểu này, nhìn như đơn điệu, bây giờ lại rất cường thế, ngược lại là đối với nàng có rất mạnh lực hấp dẫn. Trương Thành hỏi, ta không phải hỏi ngươi, Chu Thục Di, cũng chính là ngươi giả mạo Chu sử trưởng nữ nhi, cũng ưa thích hắn à. Chương 607, trừ phi hắn là thần. Mới. Diệp Tĩnh Đình gật gật đầu, trên thực tế, Chu Thục Di tại tình cảm phương diện, vẫn tương đối hướng nội. Nàng và Vương Phỉ Phỉ khác biệt, Vương Phỉ Phỉ một cái võng hồng, lá gan so sánh lớn, dám quang minh chính đại truy cầu, mà Chu Thục Di chỉ dám thầm mến. Đồng thời, Chu Thục Di hội đem tâm sự của mình, đều nói cho Diệp Tĩnh Đình. Trương Thành xác nhận chính mình suy đoán, sau đó liền đối với Phan Thanh Trúc nói ra, đi lấy một chút cà chua đồ hộp, còn có ướp rau dại, củ cải. Phan Thanh Trúc gật gật đầu, sau đó cùng Tương Bội San đám người đi lấy đồ vật. Trương Thành đối với Diệp Tĩnh Đình nói ra, tìm một cơ hội, cùng Tôn Cản tâm sự, liền nói Chu Thục Di nguyện ý giúp hắn truy cầu Vương Phỉ Phỉ, đương nhiên, Tôn Cản cũng phải giúp Chu Thục Di, để cho Chu Thục Di cùng Tạ Viễn cùng một chỗ. Diệp Tĩnh Đình có chút nghe không hiểu. Trương Thành nói ra, ngươi chỉ phải dựa theo ta nói đi làm liền tốt, ta hứa hẹn ngươi, tuyệt đối sẽ không biến. Diệp Tĩnh Đình gật gật đầu, mặc dù nàng không minh bạch Trương Thành muốn làm gì, nhưng là trợ giúp Chu Thục Di truy Tạ Viễn, cũng là Chu Thục Di một mực cầu nàng sự tình. Đợi đến Thanh Trúc mang người, đem cả chua đồ hộp, còn có ướp rau dại, củ cải mang đến lúc, giao dịch xem như đã đạt thành. Giang Khẩu lần này mang tới tôm cá cua, tổng cộng có 26 cân, mà Trương Thành giao dịch cả chua đồ hộp là 10 bình, một bình một cân, rau củ dại và một số thứ tổng cộng 20 cân. Nếu như dựa theo trước tận thế giá hàng, cái kia tuyệt đối không phải một lần không bằng nhau giao dịch. Nhưng bây giờ là tận thế, rau quả đồng dạng có phi phàm giá trị. Tại Mã Chân Chân các loại nữ nô lệ dưới sự trợ giúp, đồ vật đều chuyển đến rào chắn bên ngoài. Tiểu Ảnh từ đầu đến cuối đều đang quan sát. Đợi đến cái gì cũng đến dưới chân về sau, nàng cũng không khỏi nhíu mày. Tiểu Ảnh nói ra, ít như vậy. Đúng là thiếu. Mã Chân Chân nói ra, những thứ này là chúng ta cực khổ thành quả lao động, đổi một lần một đều đủ có lời, còn ngoài định mức cho các ngươi 4 cân đây, nếu là không nguyện ý đổi, vậy lần sau đừng đổi. Tiểu Ảnh không phải đến trả giá. Tạ Viễn nói là đến giao dịch, trên thực tế là vì càng xâm nhập thêm tiếp xúc Đông Lăng Trấn. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng Đông Lăng Trấn vũ khí trang bị, cùng nhân viên phối trí. Mà căn cứ Tiểu Ảnh quan sát, trong nông trại cơ hồ cũng là nữ nhân, chỉ có Trương Thành một cái nam nhân. Đương nhiên, khả năng trong nông trại còn có đàn ông khác, chỉ là nàng không thấy được. Còn là nói, Trương Thành một nhóm người còn khác biệt cứ điểm, các nam nhân cũng không tại trong nông trại. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu nam nhân, đã có thể khẳng định, trong nông trại là nữ nhiều nam thiếu. Đây là phi thường có giá trị tình báo, Tĩnh Đình tên ngốc đó đều không báo cáo. Đi thuyền lúc, Kha Kiệt chủ động tìm tới Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh trên người mặc dù không có nữ nhân vị, nhưng là có một loại khí chất rất đặc biệt, rất hấp dẫn người. Kha Kiệt cầm một cái đồ hộp, cùng một khối lương khô, nói ra, Tiểu Ảnh, đói bụng không? Đồ hộp cùng lương khô, là Kha Kiệt đám người lần trước tìm được, bọn họ lặng lẽ tàng ở trên bến cảng, không có mang về đi. Lúc này, Kha Kiệt xuất ra đồ hộp cùng lương khô, để lấy lòng Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh liếc mắt Kha Kiệt, không chút khách khí tiếp nhận đồ hộp cùng bánh bích quy, liền câu tạ ơn đều không có. Kha Kiệt ở một bên cười khúc khích, nhìn xem Tiểu Ảnh ăn đồ ăn, lẩm bẩm nói, ngươi ăn đồ bộ dáng, thật là dễ nhìn. Thật buồn nôn. Đồng Hiểu Vũ khoanh tay, dùng sức tra sát, giả trang ra một bộ nổi da gà rơi đầy đất bộ dáng. Vương Phương đám người chỉ là cười cười, cũng không có nói cái khác. Lúc này, bọn hắn cũng đều tại ăn đồ ăn. Cây đào mật đồ hộp, quả dứa đồ hộp, đều là tại một cỗ trên xe tải tìm được, bọn họ lần trước không mang đi, mà là lưu ở trên bến cảng. Lần này, nhân thủ một bình, ăn rất vui vẻ. Mà áp xúc bánh thế là tại trên một con thuyền tìm được, vừa vặn xứng đồ hộp. Diệp Tĩnh Đình bên người, cũng có nịnh nọt nàng nam nhân. Mặc dù là tận thế, nhưng là bây giờ an toàn, nam nhân giống được hóc môn, đều đang nhắc nhở bọn họ muốn tìm một nữ nhân. Nếu như có thể có một nữ nhân, cái kia tại không có inter cùng tivi thế giới bên trong, chí ít còn có chuyện làm. Bất quá, Diệp Tĩnh Đình đối với những nam nhân này, cũng không có hứng thú chút nào. Ngược lại là đi ngủ lúc, trong đầu hội thỉnh thoảng nhớ tới Trương Thành bộ dáng. Mặc dù Trương Thành tướng mạo bình thường, nhưng lại rất đặc biệt, nhất là một mình hắn, thế mà mang theo nhiều nữ nhân như vậy, còn có thể tận thế bên trong sống sót. Trở lại Giang Khẩu lúc, trời đã sắp tối. Tiểu Ảnh đưa nàng nhìn thấy, chi tiết báo cáo. Vương Phong kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Tĩnh Đình, nói ra, liền thấy một cái nam nhân, những người khác là nữ nhân. Chuyện này, ngươi vì sao không nói? Diệp Tĩnh Đình căn bản liền không nghĩ tới cái này, nàng lắc đầu, trả lời, ta không chú ý. Trên thực tế, thông hành Đồng Hiểu Vũ cũng không chú ý. Bởi vì khu có chút xa, các nàng lại không xuống xe, chỉ có Diệp Tĩnh Đình cùng Tiểu Ảnh, cùng Trương Thành đám người có tiếp xúc gần gũi. Tạ Viễn lau chán, nói ra, các ngươi tin tưởng, một cái nam nhân có thể mang theo một đám nữ nhân, tại tận thế bên trong sinh tồn sao? Không thể nào. Vương Phong đám người toàn bộ đều lắc đầu. Lục soát vật tư là phi thường mạo hiểm sự tình, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị giỏm bị cắn chết. Hơn nữa, muốn đóng lớn như vậy nông trường, coi như toàn bộ nhờ nữ nhân, thế nhưng là vậy cần bao nhiêu nữ nhân? Nhiều nữ nhân như vậy, một người há miệng, muốn ăn bao nhiêu lương thực, không có nam nhân tìm kiếm thức ăn, chỉ dựa vào nữ nhân, đã sớm chết đói. Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Chứ phi tên kia là thần. Tạ Viễn không tin có nam nhân có thể một mình mang một đám nữ nhân, tại tận thế bên trong sinh tồn. Tạ Viễn cùng Tiểu Ảnh hai người, có thể bảo đảm chính mình sống sót, thế nhưng là, cũng vô pháp chiếu cố nhiều người như vậy. Bởi vậy, Tạ Viễn kết luận, lưu tại Đông Lăng Trấn Trương Thành một đám, chỉ là một phần nhỏ, thuộc về tạm thời quản lý nông trường người, mà Ác Ôn chân chính chủ lực, còn tại địa phương khác. Nếu như không tìm được Ác Ôn chủ lực, mà tùy tiện tập kích nông trường, hậu quả kia không thể lường được. Chương 609, chân ngòi. Vẫn là tắc chuẩn thứ tự tên trương. 8. Gia Cát Lượng dùng không thành kế dọa sợ Tư Mã Ý. Trương Thành mặc dù không có tận lực dụng kế, nhưng là nông trường nhân viên phối trí, vẫn là hù dọa Tạ Viễn. Tạ Viễn không tin Trương Thành có thể một người, mang theo một đám nữ nhân tại tận thế sinh tồn. Hắn tin tưởng vững chắc Trương Thành một đám Ác Ôn, là có chủ lực tồn tại. Mà Ác Ôn chủ lực tồn tại, cũng có thể khởi ra một cái khác nghi hoặc. Vì sao trong nông trại có không ít người cũng không súng? Nguyên nhân là súng tại Ác Ôn chủ lực trong tay. Lưu tại nông trường người, chỉ là phụ trách trồng trọt, căn bản không chịu trách nhiệm tác chiến. Trương Thành cũng không nghĩ tới, Tạ Viễn thế mà lại mình hù dọa mình. Mặc dù Trương Thành quả thật có một chỗ khác địa bàn, cũng tùy thời có thể từ Đông Hải thành phố, mang đến một nhóm người đến Đông Lăng Trấn tác chiến, nhưng là cùng Tạ Viễn trong tưởng tượng, Ác Ôn chủ lực, hoàn toàn không phải một chuyện. Diệp Tĩnh Đình trở lại Chu Thục Di bên người. Lúc này, Chu Thục Di chính tựa tại bên cửa sổ, nhìn qua xa xa lầu nhỏ. Tạ Viễn ở tại những tòa lâu bên trong. Chu Thục Di không có yêu đương qua, bất quá, nàng xem không ít xào rô mạng gạ, cùng thanh xuân yêu đương loại tiểu thuyết. Trong mắt của nàng, Tạ Viễn hoàn toàn thỏa mãn xào rô mạng gạ, còn có trong tiểu thuyết nhân vật nam chính thiết lập. Anh Tuấn, có năng lực, đồng thời, có cảm giác thần bí. Bởi vậy, nàng mỗi ngày đều lại ở bên cửa sổ nằm sấp, chờ lấy Tạ Viễn trở về, hy vọng có thể nhìn thấy hắn vài lần. Diệp Tĩnh Đình đi đến Chu Thục Di bên người, nói ra, Thục Di, ta mới vừa trở về lúc, nhìn thấy Vương Phỉ Phỉ cùng Tạ cố vấn. Chu Thục Di khẩn trương hỏi, bọn họ thế nào? Diệp Tĩnh Đình trở lại nói, ta cũng nói không rõ ràng, tổng cảm thấy có chút. Là lạ a. Lúc này, Tạ Viễn cũng trở về trong tiểu lâu, mà Vương Phỉ Phỉ cũng đi theo tới. Nhìn thấy hai người bọn hắn đi cùng một chỗ, Chu Thục Di trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chu Thục Di chán nản nói, Tĩnh Đình, ta nên làm cái gì, ta nên từ bỏ sao? Mặc dù Chu Thục Di bây giờ là giang khẩu bên trên quyền quý, nhưng là nàng vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến cùng thích ứng. Diệp Tĩnh Đình làm bộ nghĩ nghĩ, nói ra, Tôn đội trưởng cùng Hứa đội trưởng đều đang theo đuổi Vương Phỉ Phỉ, chúng ta có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Tôn Càn, Hứa Cường truy cầu Vương Phỉ Phỉ, đó cũng không phải bí mật gì, toàn bộ giang khẩu, cơ bản người người đều biết. Chu Thục Di từ Chu Đồng trong miệng, biết được Hứa Cường cùng Tôn Càn quan hệ rất tồi tệ, vì một nữ nhân mà ra tay đánh nhau, cơ hồ là thủy hỏa bất dung, đã nói, thế nhưng là quan hệ bọn hắn rất kém cỏi. Diệp Tĩnh Đình nói ra, vậy chúng ta trong đó một cái A, tìm Tôn đội trưởng. Nàng không biết Trương Thành vì sao sẽ vừa ý Tôn Càn, rõ ràng Hứa Cường thủ hạ người càng nhiều. Nếu như muốn hợp tác, vậy cũng nên tìm Hứa Cường mới đúng. Bất quá, tất nhiên Trương Thành chọn chúng Tôn Càn, cái kia Diệp Tĩnh Đình liền dựa theo Trương Thành ý nghĩ làm việc. Chu Thục Di do dự trong chốc lát, nói ra, thế nhưng là, làm như thế nào để cho hắn hỗ trợ đây? Diệp Tĩnh Đình trả lời, chỉ cần Tôn đội trưởng có thể đuổi tới Vương Phỉ Phỉ, cái kia Tạ cố vấn liền sẽ không bị Vương Phỉ Phỉ dây dưa nha. Phốc phốc, Chu Thục Di cười một tiếng, nói ra, ngươi vừa nói như thế, ta thế nào cảm giác giống như là cung đấu kịch nha. Diệp Tĩnh Đình trong lòng cũng có chút xấu hổ, bất quá, nàng phản ứng không chậm, nói ra, trong phim truyền hình, không phải là diễn như vậy sao? Mặc dù là trong phim truyền hình là ảo, nhưng cũng không phải là không có thể thành công, chẳng lẽ ngươi muốn cho Vương Phỉ Phỉ gián Tạ cố vấn nha? Chu Thục Di lắc đầu, nói ra, cụ thể nên làm như thế nào đây? Diệp Tĩnh Đình cũng hành động thực tế trình tự, Trương Thành chỉ là để cho nàng liên hệ Tôn Càn, đồng thời thuyết phục Chu Thục Di, thế nhưng là đằng sau nên làm như thế nào? Hoàn toàn không có cụ thể bàn giao. Diệp Tĩnh Đình nói ra, để cho ta suy nghĩ một chút. Trong nông trại, Vương Kỳ chính lúc hướng dẫn đám nữ nô lệ, trang bị thêm đèn pha. Đám nữ nô lệ theo dây thừng leo đến trên tháp canh, sau đó đem đèn pha lục soát đi lên. Những cái này đèn pha là từ trên thuyền đánh cá tháo ra. Ban đêm thuyền đánh cá đi thời điểm, cơ bản đều sẽ dùng nó. Giang Khẩu Doanh địa phái người đến 3 lần. Lần đầu tiên là mời chào, lần thứ 2 là nói giao dịch, lần thứ 3 là giao dịch. Bất quá, Điền Mặc Lan đã phát hiện Tiểu Ảnh, cũng biết Tiểu Ảnh đang quan sát nông trường. Giang Khẩu Doanh địa mục đích đã là rõ ràng. Lấy nông trường phòng ngự, ban ngày không lo lắng bị tập kích, nhưng là buổi tối liền nguy hiểm. Ban đêm thời điểm, nếu như Giang Khẩu Doanh địa thừa dịp đêm tối, lặng lẽ tới gần, đồng thời phát động công kích, quả thật làm cho người trở tay không kịp. Đương nhiên, công phá rào chắn, đánh vào nông trường, còn cần lên núi, đánh vào tường vây bên trong, mới có thể hoàn thành chiếm lĩnh. Nhưng là, Trương Thành liền nông trường cửa cũng không nghĩ để bọn hắn vào. Bởi vậy, hắn chuẩn bị ở trên tháp canh, bố trí số lớn đèn pha, ban đêm thời điểm, đèn pha đồng thời mở ra, để cho Giang Khẩu Doanh địa biết khó mà lui. Nếu như bọn họ biết có đèn pha, còn muốn hướng trong nông trại hướng, cái kia tại đèn pha chiếu xuống, súng máy hạng nặng cùng súng máy hạng nhẹ, hẳn là biết cho bọn hắn lưu lại một cả đời đều khó mà quên được ban đêm. Điền Mặc Lan bồi Trương Thành dò xét rào chắn, nên làm củng cố địa phương, bọn họ hội ở phía trên dùng sơn hồng quét hết tiêu chí. Điền Mặc Lan nói ra, lão công, ta cảm thấy vẫn là muốn hồi Đông Hải thành phố, để cho Dĩnh Tỷ cùng Lăng Yên các nàng đến giúp đỡ. Từ Diệp Tĩnh Đình trong miệng biết được, bây giờ Giang Khẩu Doanh địa bên trong, nhân viên chiến đấu có không ít người, hơn nữa, bọn họ còn tại mời chào người mới, lực lượng vẫn đang tăng cường. Mà ở tận thế bên trong, có thể sinh tồn 1 năm người sống sót, đa số đều không là người bình thường, giết người giết zombie, đều rất nhuần nhuyễn. Chương 610, cầu đầu quân sư. Tạm thời không cần. Trương Thành lắc đầu, hắn tạm thời không có trở về điều người dự định. Cùng ứng phó đất bồi quân đoàn khác biệt, Giang Khẩu Doanh địa nội bộ có khác nhau rất lớn cùng mâu thuẫn. Trương Thành chỉ cần lợi dụng mâu thuẫn, trở nên gay gắt mâu thuẫn, liền có thể để cho Giang Khẩu Doanh địa nội bộ phân hóa. Nếu như Giang Khẩu Doanh địa còn dự định tiến công nông trường, vậy bọn hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Điền Mặc Lan không có ở khuyên, nàng biết rõ Trương Thành có ý nghĩ của mình, mà nàng chỉ là cầu ổn mà thôi. Đương nhiên, Điền Mặc Lan cũng không đề nghị Trương Thành tiến công Giang Khẩu. Một mặt là nàng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, một phương diện khác, Giang Khẩu ở trên biển, ngồi thuyền ra biển tồn tại phong hiểm, mà lên đảo quá trình, nếu như bị chặn đánh, cái kia tránh không được tử thương. Mà Điền Mặc Lan cũng tin tưởng, Trương Thành không nghĩ công kích Giang Khẩu nguyên nhân, cũng có biển khơi nhân tố. Tôn đội trưởng, Diệp Tĩnh Đình đứng ở Tôn Càn trước mặt, ngăn cản hắn. Lúc này, Tôn Càn đội viên đều ở chuyển vật tư lên đảo. Mặc dù Diệp Tĩnh Đình rất xinh đẹp, nhưng là Tôn Càn vẫn là nhắc nhở, trên đảo có quy củ, lên đảo vật tư, đại bộ phận phải nộp lên. Diệp Tĩnh Đình lắc đầu, nàng xem hướng xung quanh, xác nhận không có người nào chú ý nàng, đã nói, Tôn đội trưởng, ngươi hiểu lầm, là Chu tiểu thư để cho ta tới gặp ngươi, cùng ngươi nói một ít chuyện. Cùng ta nói chuyện. Chuyện gì? Tôn Càn không khỏi nhíu mày, hắn biết rõ Chu tiểu thư là chỉ Chu Thục Di, mà Chu Thục Di là Chu Đồng nữ nhi duy nhất, tại Giang Khẩu Doanh địa bên trong, giống như công chúa một dạng tồn tại, bình thường cơ bản không sẽ cùng bọn họ lui tới, thậm chí ngay cả mặt nàng, đều tương đối khó gặp. Về phần Diệp Tĩnh Đình, phàm là lên đảo người, đều bị người hữu tâm nhắc nhở qua, Chu Đồng đối với Diệp Tĩnh Đình là có ý tưởng. Nam nhân đối với nữ nhân ý nghĩ. Diệp Tĩnh Đình nói ra, là có liên quan Vương Phỉ Phỉ cùng Tạ Cố Vấn sự tình. Tôn Càn nhìn xem Diệp Tĩnh Đình, chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, được, đợi chút nữa đến Y Y viện phía sau vườn rau chờ ta. Trong bệnh viện có chỉ một gã bác sĩ, cùng một tên Y Y tá, bất quá. Người bác sĩ này sở trường là phụ khoa, mà y tá cũng chỉ học 1 năm trường học. Cho dù dạng này, mỗi ngày đến trong bệnh viện người tới xem bệnh, đều số lượng cũng không ít. Muốn dược phẩm, nhất định phải đạt được thầy thuốc phê chuẩn. Đương nhiên, tương đối khan hiếm dược phẩm, cần đi qua mấy vị sử trưởng đồng ý, đồng thời ký tên, mới có thể cầm tới dược vật. Tôn Càn đi tới y y viện sau vườn rau, mà Diệp Tĩnh Đình đã tại vườn rau chờ hắn. Tôn Càn nhưng lại dứt khoát. Nói ra, có lời gì, nói thẳng A. Diệp Tĩnh Đình tại vườn rau lúc, liền tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, lúc này, liền nói ra hết. Đại khái nội dung là Chu Thục Di ưa thích Tạ Viễn, Tôn Càn ưa thích Vương Phỉ Phỉ, Vương Phỉ Phỉ ưa thích Tạ Viễn. mà Chu Thục Di nguyện ý giúp Tôn Càn, để cho nàng truy Vương Phỉ Phỉ. Đương nhiên, Tôn Càn có phải là giúp, tăng tiến Chu Thục Di cùng Tạ Viễn quan hệ?
Được.
Tôn Càn gật gật đầu, hỏi tiếp, cái kia ta nên làm thế nào? Hoặc là, các ngươi làm như thế nào giúp ta truy nàng?
Tôn Càn vì truy Vương Phỉ Phỉ, đã là vắt hết óc. Thiểm cầu đủ loại tư thế, hắn đều làm đủ, nhưng mà, vẫn không có được Vương Phỉ Phỉ điểm một cái hảo cảm. Nếu như Vương Phỉ Phỉ tại đảo bên ngoài, cái kia Tôn Càn sẽ trực tiếp cường bạo nàng, để cho nàng đi theo hắn cả một đời. Thế nhưng là, tại giang khẩu doanh địa bên trong, là không thể làm như vậy. Diệp Tĩnh Đình trả lời, Chu tiểu thư có thể cho Chu sử trưởng, cho ngươi chế tạo càng nhiều cơ hội, nhường ngươi cùng Vương Phỉ Phỉ ở chung. Chỉ là cái này. Cái kia còn không bằng để cho nàng cùng ta một khối ra đảo. Tôn Càn thầm nói. Dù là cho Tôn Càn chế tạo càng nhiều cơ hội, để cho hắn có thể cùng Vương Phỉ Phỉ ở chung, hắn cũng không nắm chắc có thể khiến cho Vương Phỉ Phỉ yêu nàng. Tâm tính của hắn bây giờ, giống như là tại trực tiếp gian bên trong, không ngừng soát lễ vật cho nữ chủ bá nam nhân một dạng, thuần túy là vì nhô ra tồn tại cảm giác, mà nữ chủ bá thu lễ vật lúc lại rất vui vẻ, nhưng là thật muốn cùng một chỗ. Xin lỗi, không thích hợp. Diệp Tĩnh Đình không có cảm tình kinh nghiệm, đã nói, đường nội, ta và Chu tiểu thư suy nghĩ lại một chút, nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Tĩnh Đình cùng Tôn Càn thành công tiếp xúc, đồng thời nói ra riêng mình mục đích. Kỳ thật, hai người nói sự tình, liền xem như công khai nói ra, cũng không có gì tốt mất mặt. Nam nữ hoan ái mà thôi. Mà Tôn Càn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Chu Thục Di cũng là muốn mặt người. Có thể phái Diệp Tĩnh Đình đến nói, đã rất xem trọng hắn, cũng có thể bảo đảm chuyện này không phải đùa giỡn. Tôn Càn nhân duyên không tính rất tốt, trừ của mình đội viên bên ngoài, ở trên đảo bằng hữu, cũng không nhiều. Bảy cái đội trưởng ở giữa, Hứa Cường cùng Tôn Càn là tinh địch, Triệu Cương cùng Hứa Cường đi gần, cũng không quá phản ứng Tôn Càn. Đội thứ nhất Chu Hạo, đội thứ ba Cao Thịnh, còn có mới tới Vương Vương, cũng đều cùng Tôn Càn tính cách không hợp. Duy nhất có thể nói chuyện rất là hợp ý, xem như anh em, chính là đội thứ hai Đồng Thu Minh. Đồng Thu Minh cùng Tôn Càn đều thích Vương Phỉ Phỉ, bất quá, Hoàng Thu Minh biết rõ Tôn Càn nữa thích Vương Phỉ Phỉ, liền rất có nghĩa khí nhường lại. Mà Tôn Càn có chuyện phiền lòng, liền sẽ tìm Đồng Thu Minh thương lượng. Lần này, cũng không ngoại lệ. Tôn Càn đem Diệp Tĩnh Đình sự tình, nói cho Đồng Thu Minh. Đồng Thu Minh vỗ Tôn Càn bả vai, hưng phấn nói, châm tử. Đây là cơ hội a. Tôn Càn đầu góc mơ hồ hỏi, cơ hội gì? Tôn Càn tính tình chính trực, không có gì tâm nhãn, thẳng tới thẳng lui, căn bản nghĩ không ra có cơ hội gì, mặc dù hắn xác thực rất hưng phấn, dù sao, có Chu Thục Di hỗ trợ, cũng không tính là một mình phân chiến. Mà Hoàng Thu Minh khác biệt, mặc dù hắn vóc dáng thấp bé, nhưng là đầu góc thông minh, là Tôn Càn cẩu đầu quân sư. Chương 611, bầu trời không có hai mặt trời. Hoàng Thu Minh nói ra, ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi cho ngươi phân tích. Tôn Càn gật gật đầu, nói ra, được, ngươi nói ta nghe. Khụ khụ. Đồng Thu Minh nhẹ ho hai tiếng, Tôn Càn từ trong túi, lấy ra thuốc lá, nói một cái cho Đồng Thu Minh. Đồng Thu Minh tiếp nhận thuốc lá, Tôn Càn còn thay hắn điểm. Đồng Thu Minh đắc ý hít một hơi thuốc lá, nói ra, Tạ Viễn là người có khả năng, điểm ấy, ngươi ta phải thừa nhận. Tôn Càn mặc dù chán ghét Tạ Viễn, nhưng nếu như Tạ Viễn không là tình địch của hắn, cái kia Tạ Viễn năng lực xác thực không phản đối. Hoàng Thu Minh cười nói, bầu trời không có hai mặt trời, dân không thể có hai vị chủ, Nhất Sơn còn không cho phép hai hồ đây, nho nhỏ này giang khẩu, hiện tại có 6 cái trưởng phòng, ngươi cảm thấy lấy sau sẽ như thế nào? Tôn Càn cau mày, hắn còn chưa từng hướng phương diện này nghĩ. Đồng Thu Minh cười lạnh nói, đương nhiên. Hiện tại vật tư tương đối hơi ít, sinh tồn áp lực vẫn phải có, sở dĩ những người lãnh đạo đều hô hào mọi người đoàn kết, thế nhưng là, ngươi và Hứa Cường vì một nữ nhân, đều tranh thành như vậy, về sau những lãnh đạo kia, ha ha, tiền, quyền, sắc, đa số nam nhân đời này liền trông cậy vào ba chữ này sống sót, bọn họ có thể vì tiền quyền sắc dốc sức làm, cũng có thể vì nó môn mà tàn sát lẫn nhau. Tôn Càn cũng không tính là rất ngu ngốc. Hắn bây giờ nghe hiểu. Đồng Thu Minh có ý tứ là, đừng nhìn những người lãnh đạo hiện tại cộng đồng quyết sách, có khác nhau xào xáo, tranh đoạt lãnh đạo tối cao nhất quyền chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tôn Càn lẩm bẩm nói, thế nhưng là, cái này cùng ta Truy Vương Phỉ Phỉ có quan hệ gì? Đồng Thu Minh run lên trên tay thuốc lá, nói ra, làm sao sẽ không quan hệ?
A, quan hệ?
Tôn Cẩn hỏi. Đồng Thu Minh không vội va nói, mà là đem rỗi tay ra. Tôn Cẩn đem miễn bên trong nửa bao thuốc, tất cả đều nhét vào Đồng Thu Minh trên tay, đều cho ngươi, chỉ muốn sự tình có thể thành, về sau ngươi muốn cái gì, ta đều chuẩn bị cho ngươi trở lại rồi. Mặc dù cũng là đội trinh sát đội trưởng, nhưng là Đồng Thu Minh tiểu đội, chỉ ở giang khẩu phụ cận hoạt động, tỉ như thả địa lồng bắt cá bắt tôm bắt con cua, hoặc là tung lưới bắt cá, chân chính đi ra ngoài số lần tương đối ít. Mà Tôn Càn khác biệt, hắn và tiểu đội của hắn cả đám đều có thể đánh giám liều, sưu tập vật liệu năng lực, là giang khẩu nổi danh. Bởi vậy, Tôn Càn trong túi quần, thuốc la chắc là sẽ không thiếu. Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có bắt chẹt ngươi. Đồng Thu Minh a a cười một tiếng, đem thuốc lá thu vào trong túi quần, sau đó nói, Chu tiểu thư ưa thích Tạ Viễn là một cái người tài ba, nếu như hai người bọn họ có thể tốt, cái kia nhất được lợi người, sẽ là ai? Tôn Cản nói ra, Chu Đồng sao?
Không sai.
Đồng Rõ hừ hừ nói, nếu như Tạ Viễn thành Chu Đồng con rể, cái kia Chu Đồng tại sáu cái trưởng phòng bên trong, còn không được cái này. Đồng Thu Minh giơ ngón tay cái lên. Ý là to lớn nhất. Tôn Càn nghi ngờ nói ra, Chu tỷ cùng Tạ Viễn thành, Vương Phỉ Phỉ cũng sẽ không cùng ta nha.
Lại cấp bách rồi a.
Hoàng Thu Minh một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, nói tiếp, chớ nóng nội, ta còn chưa nói xong đâu.
Tôn Càn nói ra, được, ngươi nói, ta yên tĩnh nghe.
Hoàng Thu Minh thuốc, nhanh rút đến điếu thuốc, cũng không bỏ được ném, nói ra, đội trị an mặc dù là từ Chu Đồng cùng Thái Hiểu Minh cộng đồng quản lý. Nhưng là đội trị an một tiểu đội trưởng là Lý Dũng, Lý Dũng là người của Vương Phong, nhị đội trưởng Vương Sam, đó là người của Lý Dịch, tam đội trưởng Triệu Đức Huy, là người của Mã Kiến, tứ đội trưởng Bàng Long là người của Từ Thừa Đông.
Tôn Càn khắc hỏi, ngươi nghe ai nói?
Đồng Thu Minh chỉ ánh mắt của mình, hừ hừ nói, nhìn ra. Mặc dù giang khẩu mặt ngoài, vẫn tương đối đoàn kết, những người lãnh đạo phân công rõ ràng, nhưng là đội trị an phụ trách đảo trong ngoài an toàn. Đồng thời cán thương bên trong gia chính quyền, những cái này lãnh đạo đầu góc hội không rõ ràng sao. Sở dĩ, Vương Phong đám người, đều vụng trộm lôi kéo đội trị an đội trưởng, bảo hộ chính mình quyền lãnh đạo. Nếu không Chu Đồng cùng Thái Hiểu Minh nếu là liên thủ, đây còn không phải là bọn họ định đoạt sao. Không đợi Tôn Càn tiêu hóa những tin tức này, Đồng Thu Minh nói tiếp, nếu như Tạ Viễn thành Chu Đồng con rể, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không nghĩ, càng tiến một bước. Tôn Càn không chút do dự trả lời, khẳng định a, chỉ cần hắn không đốc. Đồng Thu Minh cười nói, cái kia Vương Phong năm người, sẽ để cho hắn leo đi lên.
Tôn Càn lắc đầu.
Đồng Thu Minh nói ra, cái này không là được rồi nha, Chu Đồng có Tạ Viễn còn chưa đủ, hắn còn cần người, đội trị an không có cách nào hoàn toàn khống chế, vậy chỉ có thể tìm chúng ta những cái này bên ngoài. Ta hai ngày trước, nhìn thấy Vương Đạc Thư Ký đi tìm Vương Vương. Trước đó các nàng còn đi tìm Chu Hạo, Hứa Cường. Cái này lời đã nói rất rõ ràng. Trên đảo những người lãnh đạo, không chỉ có là kéo bè kết phái, mà lại còn đang tìm giúp đỡ. Mặc dù Tôn Càn đám người là nhân viên vòng ngoài, nhưng là tại vũ khí tương đối dưới tình huống, thực đánh lên, căn bản không sợ đội trị an. Bởi vậy, Vương Phong bọn người trong bóng tối lôi kéo. Tôn Càn hỏi, vậy bọn hắn sao không tới tìm ta đâu?
Đồng Thu Minh nói ra, ngươi và Hứa Cường có thủ, tìm ngươi liền không thể tìm Hứa Cường, còn cần càng hiểu rõ một chút sao.
Má, xem thường lão tử.
Tôn Càn mang câu.
Tại giang khẩu những người lãnh đạo trong mắt, Hứa Cường, Chu Hạo, Vương Vương ba người, mới là đầu to, bọn họ đều có người thao túng. Mà Tôn Càn mới 11 cá nhân, nếu như sớm Tôn Càn, mà đã mất đi Hứa Cường, đó căn bản tính không ra.
Đồng Thu Minh cười nói, Vương Phong là quản vật liệu. Lý Dịch là quản công điểm, y hệ viện cùng dược phẩm về Từ Thừa Đông quản, kiến thiết nhiệm vụ về Mã Kiến quản, là ta liền cùng bọn hắn lăn lộn, mới sẽ không cùng Chu Đồng cùng Thái Hiểu Minh đâu.
Nói đến đây, Tôn Càn nghe rõ. Hắn đối với Chu Đồng rất trọng yếu. Nếu như Chu Đồng muốn cầm quyền, cái kia liền cần trợ giúp của hắn.
Chương 612, không có động tĩnh.
Người là quần thể động vật, nếu như không có ngoại bộ áp lực, cái kia xuất hiện đấu tranh nội bộ. Là một chuyện rất bình thường. Giang khẩu doanh địa liền là như thế này, ở bên trong mâu thuẫn, đã hiện lên, chỉ là khi nào bùng nổ vấn đề. Vì nữ nhân mâu thuẫn, bởi vì quyền lực mâu thuẫn. Mà đối với Trương Thành mà nói, loại này mâu thuẫn vấn đề, là không tồn tại. Bởi vì Trương Thành lãnh đạo địa vị, không cách nào thay thế. Trong nông trại, mang theo nón lá đám nữ nô lệ, huy động thiết cùng kém, đang tại đào ao cá, chuẩn bị nuôi cá. Từ trong suối, hoặc là trong nước đều có thể lấy được cá con, có thể đặt ở ao cá bên trong nuôi, cũng có thể phong phú thức ăn phẩm loại. Mặc dù là nữ nhân, đi qua đa số người cũng chưa từng làm ruộng cùng việc nặng, nhưng là đi qua thời gian dài lịch luyện, hai tay của các nàng tràn đầy vết chai, tại bắt đầu cuộc sống ra dáng, đã không thua nam nhân. Mà ở cách đó không xa, một tòa mới chuồng gà đã hoàn thành. Tại Đông Hải thành phố bên trong, Trương Thành đám người liền có nuôi gà kinh nghiệm, bởi vậy, chuồng gà cố ý lưu phòng tối, chuyên môn giam giữ gà trống, dự phòng nó gáy minh. Mà ở chuồng gà phụ cận, chuồng heo, bãi nhốt dê, chuồng bò cũng đều thành lập xong được, mặc dù bây giờ chỉ lấy được một đầu dê, còn không tìm được heo cùng trâu, nhưng là lo trước khỏi họa. Bên giếng nước, có một ít đám nữ nô lệ đang tại trà sát người. Ban ngày nhiệt độ cao sắp tới 38 độ, đi chưa được mấy bước, liền sẽ xuất mồ hôi. Các nàng trực tiếp cởi xuống quần áo, đầu tiên là dùng nước tắm, sau đó cầm khăn lông ướt trà sát người. Ở chỗ này quen thuộc, trừ bỏ Trương Thành bên ngoài, cũng không có nam nhân sẽ đến quấy rối các nàng, bởi vậy, các nàng cũng thoải mái nhiều, sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Ta đi nông trại bên trong uống chút trà, các ngươi ai muốn trà, ta thuận tiện mang tới. Lúc này, một cái cọ rửa xong nữ nô lệ, đối với các đồng bạn nói ra. Nông trại bên trong có trà lạnh, là nghiêm thải lên núi hái, phơi tốt về sau, dùng nồi lớn nấu chín, chuyên môn nghỉ mát. Mà trời nóng nực, giếng nước cùng nông trại, thành đám nữ nô lệ thường nhất chạy địa phương. Thanh tỷ, Linh. Tên kia nữ nô lệ chủ động chào hỏi, nàng đi tới nông trại lúc, Lý Thanh cùng Diêu Linh đang uống trà, đồng thời cầm cây quạt, đưa cho chính mình quạt gió. Mặc dù các nàng còn không có súng lục, nhưng là trang bị khảm đao, đã là tiêu chuẩn nữ binh cách ăn mặc. Mà trong không khí, có nhàn nhạt mật ong mùi thơm. Bây giờ thời tiết nóng, chủ nhân trả lại cho các nàng phát một chút mật ong. Mật ong là Trương Thành hai ngày trước đang ngọn núi bên trên tìm được thùng nuôi ong. Trương Thành chưa từng nuôi ong mật, bất quá, nữ nô lệ bên trong có người nuôi qua, liền mang về, để cho nàng đến nuôi. Hiện tại mỗi ngày đều có mật ong ăn, vẫn là thuần thiên nhiên. Mà nuôi ong mật nữ nô lệ, bị Trương Thành trực tiếp thăng LVI, đãi ngộ đột nhiên chuyển biến, để cho đồng bạn của nàng môn, đều không ngừng hâm mộ. Làm việc cho tốt, không muốn lười biếng. Lý Thanh nhắc nhở, nàng phát hiện tại bất chi bất giác, một bộ lãnh đạo ngữ khí. Ta biết, cái kia ta gấp đi trước. Nữ nô lệ đem nước trong bình trà lạnh đổ đầy, liền nhanh chóng nhanh rời đi nông trại. Mặc dù nàng vừa rồi có nghĩ tại nông trại bên trong lười biếng ý nghĩ, nhưng là vừa lúc gặp được Lý Thanh cùng Diêu Linh, nàng liền bỏ đi suy nghĩ. Mặc dù cũng là LV1, nhưng là cũng là có khác biệt. Mã Chân Chân, Dương Phân những người này, mặc dù có thể xuống lục, đó là bởi vì các nàng đi theo Trương Thành thời gian dài, đồng thời đối với Trương Thành phi thường trung tâm, các nàng là Trương Thành con mắt cùng thái mắt. Mà Lý Thanh cùng Diêu Linh các loại tân tấn nữ binh, muốn cùng Mã Chân Chân đám người một chút, nhất định phải đồng dạng trung thành. Kỳ thật, đám nữ nô lệ đều hiểu, từ khi Lý Thanh đám người sau khi tấn cấp, các nàng cũng không phải là một loại người, trong lòng hội tự phát sinh ra giai cấp khác nhau. Trong nông trại, Trương Thành cùng Điền Mặc Lan đám người, mới vừa mới trở về. Bọn họ từ trên xe bước xuống, Dương Hiểu Hồng học con chó nhỏ bộ dáng, lẻ lưỡi. Phan Xảo Xảo càng là để cho ôm Trương Thành, làm nũng, tỷ phu, ta muốn ăn mật ong kem que. Trong cứ điểm có tủ lạnh, mà có mật ong về sau, Trương Thành liền dùng nó đến chế tác kem que. Hai cái nha đầu miệng ốc, lúc nửa đêm đều sẽ đứng lên ăn vụng. Trương Thành vuốt vuốt Dương Hiểu Hồng cùng Phan Xảo Xảo đầu, nói ra, dẫn các nàng đi ăn đi. Tương Bội San gật gật đầu, dẫn hai cái nha đầu về trước cứ điểm. Phan Thanh Trúc cau mày hỏi, lão công, bọn họ giao dịch với chúng ta, đã có 11 ngày rồi à, làm sao đều không chút động tĩnh. Không chỉ có là Phan Thanh Trúc không hiểu ra sao, Điền Mặc Lan cũng nghĩ không thông. Từ khi Diệp Tĩnh Đỉnh sau khi trở về, nông trường cùng cứ điểm phòng ngự, liền không có thư giãn qua. Trương Thành tuần tra tần suất, đã gia tăng rồi, vốn là một ngày dò xét một lần Đông Lăng Trấn, bây giờ là một ngày ba lần. Đồng thời, gia tăng đám nữ nô lệ lượng công việc, ngày sáng đêm tối hai ban, cũng là vì đề phòng Giang Khẩu tập kích. Chỉ là, Giang Khẩu hoàn toàn không có động tĩnh, cái này để người ta rất khó hiểu. Ai biết được? Trương Thành cũng sẽ không nghĩ tới, Tạ Viễn đám người hội mình hù dọa mình, vô căn cứ nhớ lại ra một chi ác ôn chủ lực. Bởi vì ác ôn chủ lực tồn tại, Tạ Viễn đề nghị những người lãnh đạo, không cần vội vã hành động, miễn cho đánh rắn động cỏ. Về phần cùng Đông Lăng Trấn tiếp xúc, cũng không nên nóng nổi, các loại biết rõ ràng ác ôn chủ lực vị trí cùng nhân số về sau khi suy nghĩ thêm rồi hành động. Điền Mặc Lan nói ra, lão công, bằng không để cho ta vụng trộm lẻn về Giang Khẩu đi thăm dò một chút. Chương 613, lễ vật. Đối với Điền Mặc Lan đề nghị, Trương Thành cũng không có tiếp thu. Bởi vì hắn không nghĩ chủ động tiến công Giang Khẩu dự định. Giang Khẩu doanh địa ở trên biển, mặc kệ khoảng cách Đông Hải thành phố, vẫn là khoảng cách Đông Lăng Trấn, đều có tương đương khoảng cách xa. Mặc dù Giang Khẩu bây giờ còn chưa có động tĩnh, nhưng là địch không động, ta không động. Trương Thành chỉ phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, liền có thể gối cao không lo, mà hắn hiện tại việc cần phải làm cũng rất nhiều, người của Giang Khẩu không đến quấy nhiều hắn, cũng có thể chuyên tâm làm chính mình sự tình. Lần đầu tiên ao cá đào xong, từ giếng nước bên trong rút ra nước, bắt đầu chút vào ao cá, mà Trương Thành đám người từ trong nước mò được tôm cá cua, lúc này, cũng đều đổ vào ao cá bên trong. Trương Thành không có nuôi dưỡng tôm cá kinh nghiệm, nữ nô lệ bên trong, cũng không có một cái nào có kinh nghiệm. Bất quá, không sao, bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi thử nghiệm. Cho dù một nhóm tôm cá nuôi chết rồi, cái kia lại bắt một nhóm là được rồi. Tại lúc đào ao cá xong xuôi, Trương Thành lại tại ao cá bên cạnh xây một nhà vệ sinh. Khi còn bé tại nhà bà ngoại phụ cận, thấy có người tại ao cá bên cạnh xây nhà vệ sinh, có thể là dùng phân và nước tiểu nuôi cá. Trương Thành cũng như thường thử xem, nói không chừng thật có thể nuôi đứng lên. Trừ bỏ ao cá, Trương Thành còn muốn loại một chút cây nấm. Khi còn bé hắn gặp qua cây nấm lều, hơn nữa, nhớ kỹ loại cây nấm tựa hồ không khó khăn lắm. Hơn nữa bọn họ không ở trong thành, đầu gỗ cũng tốt làm. Hơn nữa tại Kim Điền Thôn, liền có thành quy mô cây nấm lều, trực tiếp chuyển tới là được. Nuôi gà, nuôi cá, loại cây nấm, trồng rau, trồng lương thực, nuôi ong mật. Trương Thành dựa theo ý nghĩ của mình, từng bước một khai phát lấy nông trường. Mà trong cứ điểm đám nữ nô lệ, lúc nghỉ ngơi, kiểu gì cũng sẽ cảm khái chính mình thành quả lao động. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ có thành tựu lớn như vậy. Cứu vớt thế giới, khôi phục xã hội văn minh. Đây là có dã tâm đại nhân vật việc, các nàng chỉ muốn chính mình có thể sống sót, đồng thời sinh hoạt càng tốt hơn, chỉ thế thôi. Giao dịch ngày đi qua ngày thứ 21. Trong lúc đó Trương Thành hồi một chuyến Đông Hải thành phố, đem Phan Thanh Trúc, Phan Xảo Xảo, Dương Hiểu Hồng, Trầm Mộng Giao, đều mang về. Tiểu thư lần này bị lưu tại trong cứ điểm. Tại Trương Thành trong mắt, nàng đã là một cái hợp cách nữ chiến sĩ. Trở về lúc, Trương Thành đem Đường Dĩnh, Cao Lăng Yên, Đinh Ngọc Đình, Hạ Viện Viện, Lý Thắng Nam, Lưu Thiến Thiến mang ra ngoài, đồng thời, lại từ ba cái trong cứ điểm, các mang hai tên lở vở một nữ binh. Kỳ thật, Đường Dĩnh đám người cũng nhìn ra được, Trương Thành chính đang từ từ đem trọng tâm, từ Đông Hải thành phố chuyển rời đến Đông Lăng Trấn. Mặc dù thành phố Đông Hải biệt thự rất xa hoa, ở bên trong rất thoải mái, mà ngày rau quả lều lớn các loại, cũng đều đã hoàn thành, đồ ăn phương diện, dự trữ lương thực cũng đủ ăn được 2 năm trở lên. Nhưng là khai phát Đông Lăng Trấn lấy được kích lợi, mới là tương lai cần. Đông Hải thành phố bên trong gạo lại nhiều, qua mấy năm, chính là gạo cũ. Bởi vì nhiệt độ độ ẩm ngoại giới nhân tố ảnh hưởng dưới, gạo bên trong dinh dưỡng vật chất, sẽ phát sinh đủ loại biến hóa khiến cho mất đi quang trạch cùng cảm giác. Thậm chí gạo tại thời gian dài tác dụng dưới sẽ phát sinh biến chất, sinh ra nấm Aspergillus flavus. Nấm Aspergillus flavus là một loại có độc gây nên ung thư vật chất. Trương Thành muốn bình thường khỏe mạnh sống sót, để cho hắn ăn gạo cũ, hắn cũng không có tính toán này. Đương nhiên, Thỏ Khôn có ba hang, Đông Hải thành phố khu biệt thự là một cái an toàn ổ, Trương Thành sẽ không buông tha cho nó. Nếu như Đông Lăng Trấn gặp được thi quần tập kích, cái kia Trương Thành hội quyết đoán từ bỏ Đông Lăng Trấn cứ điểm đi Đông Hải thành phố. Hôm nay giữa trưa nhiệt độ, đạt đến 39 độ, tại dưới nhiệt độ cao này, hết sức dễ dàng bị cảm nắng. Cân nhắc đến đám nữ nô lệ thân thể khỏe mạnh, Trương Thành đem thời gian nghỉ trưa kéo dài, đợi đến 3 giờ về sau, trở ra làm việc. Nông trại bên trong, đám nữ nô lệ có tập hợp một chỗ đánh bài, có thì còn lại là nằm trên sàn nhà đi ngủ. Mà ở trên tháp canh, Mã Chân Chân đám người đang tại đổi ca làm giao tiếp. Những cái này đẳng cấp lở vờ một nữ nô lệ, là Trương Thành từ Đông Hải thành phố mang, đến nữ binh, cũng là mỗi cái cứ điểm người nổi bật. Mã Chân Chân cùng các nàng cũng đều quen thuộc, chào hỏi về sau, Mã Chân Chân đám người liền đi nông trại bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù Giang Khẩu không có tiến công, nhưng là cảnh giới chưa từng buông lỏng qua. Ong long long. Là Mã Chân Chân đám người bò thang dây, từ tháp canh xuống tới lúc, nơi xa truyền đến xe hơi tiếng động cơ. Điền Nhị cầm lấy kính viễn vọng, nhìn xem phương xa ô tô, hô, Chân Chân tỷ, là một cỗ màu trắng trẻ rồ lẹt. Mã Chân Chân lập tức cầm lấy kính viễn vọng, nhìn xem phương xa, đồng thời dùng bộ đàm, liên hệ Trương Thành, chủ nhân, có một cỗ màu trắng trẻ rồ lẹt lái tới, là người của Giang Khẩu. Thời gian qua đi 21 ngày, Giang Khẩu lại chủ động tới liên lạc. Trương Thành mang theo Đường Dĩnh đám người, võ trang đầy đủ, xuống núi đến nông trường. Lúc này, Chê Dô Lẹt đứng tại nông trường bên ngoài, ước chừng 300 mét khoảng trường, địa phương. Vẫn là Đồng Hiểu Vũ lái xe, Diệp Tĩnh Đình cũng trên xe, bất quá, Tiểu Ảnh lần này không cùng đến. Diệp Tĩnh Đình chủ động xuống xe. Sau đó, Đồng Hiểu Vũ cùng trên xe một nữ nhân khác, cũng xuống xe. Các nàng đem trong cốc sau đồ vật lấy ra, là hoa quả. Có quả nhãn, có cây vải, có thanh long, có cây liễu, có quả xoài, cũng là một chút mùa hạ hoa quả. Bất quá, Đông Lăng trấn phụ cận, vườn trái cây tương đối ít, Trương Thành mấy người cũng rất ít chạy đến so sánh địa phương xa lục soát vật tư. Cùng lần trước một dạng, Đồng Hiểu Vũ đám người bỏ đồ xuống về sau, liền lái xe rời đi. Mà Diệp Tĩnh Đình cùng hoa quả được đưa tới Trương Thành trước mặt. Không cần Trương Thành dùng, Diệp Tĩnh Đình liền chủ động nói ra ý, những thứ này là những người lãnh đạo đưa tới lễ vật, hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt nói chuyện một chút. Chương 614, nhiệt tình mà bị hờ hững. Trương Thành nhìn xem trong thùng nước để hoa quả, hắn chọn một quả thanh long, trực tiếp mở, trước cho đi Đường Dĩnh một nửa, sau đó chính mình lại nếm thử một miếng, còn rất ngọt. Bất quá, là loại kia trình độ rất đủ trong veo khẩu vị. Trương Thành lại đem thanh long, giao cho Điền Mặc Lan đám người, không chút khách khí bắt đầu ăn, đồng thời không quên hỏi Diệp Tĩnh Đình, gần nhất Giang Khẩu có phải hay không xảy ra chuyện gì? Diệp Tĩnh Đình lắc đầu, trả lời, không có a. Trương Thành hỏi tiếp, không có việc gì. Vậy làm sao cách lâu như vậy, mới phái ngươi tới liên hệ chúng ta? Diệp Tĩnh Đình vẫn lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ ràng. Trương Thành nhìn xem Diệp Tĩnh Đình con mắt, nàng không có né tránh. Không phải đang nói láo. Không có xảy ra việc gì, lại phái người đến đưa nước quả. Giang Khẩu đang làm cái gì? Hơn nữa, lần trước tới điều tra nữ nhân, lần này cũng không đến. Trương Thành xoa trán một cái, hỏi, ta cho ngươi đi tìm Tôn Cản, ngươi tìm hắn sao? Diệp Tĩnh Đình lập tức gật đầu, tìm, hắn cũng nguyện ý cùng Chu Thục Di liên thủ, chỉ là, chúng ta tạm thời nghĩ không ra, làm như thế nào thúc đẩy Chu Thục Di cùng Tạ Viễn. Chu Thục Di có chút hướng nội, không dám chủ động. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Diệp Tĩnh Đình muốn đến Đông Lăng Trấn, muốn đến Trương Thành chỗ này đến, nơi này nữ rất nhiều người, mỗi người thoạt nhìn đều rất khỏe mạnh. Bởi vậy, nàng là tự nguyện bị Trương Thành thu mua, đồng thời tích cực vì Trương Thành làm việc. Chỉ là nàng cũng không có yêu đương qua. Chu Thục Di cũng không có kinh nghiệm yêu đương. Tôn Cản tại vi rút buộc phát trước. Vẫn luôn là dựa vào tay trái tay phải đổi lấy qua sinh hoạt, mặc dù tại vi rút buộc phát về sau, cũng cường bạo qua mấy nữ nhân, nhưng là truy nữ nhân loại sự tình này, hắn đồng dạng không kinh nghiệm. Trương Thành hiện tại đối với nữ nhân kinh nghiệm, nhưng thật ra vô cùng phong phú, bất quá, còn không có đạt tới chỉ đạo người khác trình độ. Trương Thành nghĩ nghĩ, đã nói, đúng rồi, Giang Khẩu phải phái ai cùng gặp mặt ta. Diệp Tĩnh Đình trả lời, nhân tuyển còn giống như không định. Các trưởng phòng không nói, bất quá, thời gian cụ thể, địa điểm, đợi ngài đến an bài, nếu như không nguyện ý, vậy liền hủy bỏ. Từ khi Tạ Viễn nhận định Trương Thành có một chi chủ lực, mà thật chủ lực bây giờ còn chưa hiện thân, hắn và Giang Khẩu những người lãnh đạo, liền cải biến kế hoạch. Bọn họ hy vọng càng thâm nhập hiểu rõ Đông Lăng Trấn tình huống, thăm dò Trương Thành thực lực. Nếu như Trương Thành một nhóm người đúng là quá mạnh, cái kia liền sống chung hòa bình. Dù sao song phương cách xa nhau khá xa, mà Giang Khẩu ở trên biển, thực đánh lên, cũng không mất mắt gì. Trái lại, nếu như Trương Thành một nhóm người thực lực, cũng không phải là quá mạnh, cái kia liền nghĩ, nên như thế nào dùng ít nhất tổn thất, An Đông Lăng Trấn, chiếm lấy Trương Thành trong tay vật tư cùng súng ống đạn được. Rất hiện thực, bằng thực lực nói chuyện. Có thực lực mới có hòa bình, không thực lực, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đem quyền chủ động giao cho ta. Trương Thành sơ soạn một cái, nói ra, vậy liền thay ta tạ ơn hảo ý của bọn hắn, về phần gặp mặt, quên đi, ta tương đối trưởng, không có thời gian. Diệp Tĩnh Đình gật gật đầu. Trương Thành đối với Đinh Ngọc Đình nói ra, đi lấy hai túi mật ong tới. Đinh Ngọc Đình lập tức đi lấy mật ong. Mật ong đã đóng lại tốt, một ít túi, đại khái 50 gram. Trương Thành đem mật ong giao cho Diệp Tĩnh Đình, nói ra, trở về đi. Diệp Tĩnh Đình tiếp nhận mật ong, đồng thời nhìn xem Trương Thành, do dự một chút, tựa như là lấy dũng khí, rồi mới lên tiếng, ta về sau có thể đi theo ngài sao. Trương Thành khác lạ nhìn xem Diệp Tĩnh Đình, cười cười, nói ra, chỉ cần ngươi nghe lời liền có thể. Diệp Tĩnh Đình đem sinh mật tàng tại trong quần, nàng tại bên đùi, khe hở một cái túi, mà quần của nàng tương đối rộng rãi, dưới tình huống bình thường, là rất khó nhìn ra bí mật mang theo. Trở lại Giang Khẩu về sau, Diệp Tĩnh Đình đem Trương Thành cự tuyệt gặp mặt hồi phục, truyền đạt cho đi Giang Khẩu những người lãnh đạo. Sáu vị trưởng phòng còn chưa lên tiếng, liền nghe Hứa Cường hừ hừ nói, thực sự là bánh bao thịt đánh chó, nhiệt tình mà bị hờ hững. Phái Diệp Tĩnh Đình đi tặng lễ, đây là Tạ Viễn chủ ý, đồng thời hẹn Trương Thành gặp mặt, cũng là Tạ Viễn đề nghị. Kết quả, Trương Thành cũng không khách khí, đưa đi hoa quả noi theo thu, hơn nữa còn không đáp lễ. Về phần gặp mặt, Trương Thành trực tiếp dùng rất bận không gặp, liền đem Diệp Tĩnh Đình cho đuổi trở lại rồi. Hứa Cường cùng Tôn Càn ý kiến không hợp, bất quá đối với chuyện này, Tôn Càn cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Bất quá, không đợi Tôn Càn mở miệng, Vương Phong liền hỏi trước, tiểu tạ, tiếp xuống làm như thế nào nói. Mà Chu Đồng cũng làm cho Diệp Tĩnh Đình về trước đi. Kế tiếp là nội dung hội nghị, Diệp Tĩnh Đình một cái không địa vị nữ nhân, không tư cách nghe. Diệp Tĩnh Đình quay người rời đi, nàng sau khi đi, nhìn xem phòng họp bên ngoài, cách đó không xa còn có đội trị an người đứng gác, muốn nghe lén là không thể nào, chỉ có thể rời đi trước. Cửa chính lần nữa đóng lại. Tạ Viễn nói ra, chúng ta trước mắt có thể xác nhận, súng thánh tự là bị Đông Lăng Trấn ác ôn tập kích, bọn họ giết rất nhiều người. Tôn Càn hư lạnh nói, không phải là nói nhảm sao. Vương Phong nghiêm túc nói, Tôn đội trưởng, chú ý một chút hội nghị kỷ luật. Hứa Cường cười lạnh nói, ngu xuẩn. Vương Phong tại lôi kéo Hứa Cường, Hứa Cường nói chuyện khó nghe lúc, Vương Phong thường phục làm như không thấy được. Mà Tôn Càn người ít nhất, mấy vị trưởng phòng đối với hắn đều không có cảm tình gì. Tôn Càn nhẫn cơn giận này. Tạ Viễn nói tiếp, có thể là chúng ta phái người đi Đông Lăng Trấn, tính cả lần này, là 4 lần rồi a. Vương Phong đám người đồng thời gật đầu. Tạ Viễn khỏe miệng vênh lên, mỉm cười. Từ nơi này 4 lần kết quả, có thể được ra phán đoán, bọn họ không muốn cùng chúng ta là địch, hoặc có lẽ là, không nghĩ công kích chúng ta, mà nguyên nhân nha. Chương 615, dùng nữ nhân làm giao dịch. Cố làm ra vẻ huyền bí. Chu Hạo nói ra, cái này còn cần nghĩ, bởi vì chúng ta ở trên biển, bọn họ không dám đánh tới. Đúng phân nửa. Tạ Viễn nhìn xem Vương Phong đám người, chúng ta ở trên biển, cách Đông Lăng Trấn quá xa. Bọn họ không đáng chạy tới đánh chúng ta, hơn nữa ra biển là có nguy hiểm, chiến tranh chú ý xa thân gần đánh, bọn họ người dẫn đầu, rất rõ ràng điểm này, bởi vậy chỉ thanh trừ gần bên uy hiếp, hoặc có lẽ là, có thể trực tiếp uy hiếp được uy hiếp của bọn hắn, mà chúng ta cách khá xa, đối bọn hắn mà nói, không tính là uy hiếp. Chu Đồng đồng ý gật đầu, hỏi, cái kia một nửa kia đâu? Tạ Viễn nói ra, bởi vì 6 vị trưởng phòng tại Giang Khẩu, ta nghĩ... Nếu như đổi lại là người bình thường, cái kia đám lưu manh có thể sẽ cân nhắc tiến công. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, Tạ Viễn lời nói này người dễ chịu, hơn nữa còn có đạo lý. 6 vị trưởng phòng mặc dù không phải thực trưởng phòng, nhưng là thôn trưởng cũng là quan, thân phận kia cùng người bình thường có thể so sánh sao. Vương Phong đám người nhìn nhau, đều lộ ra mỉm cười. Tạ Viễn nói tiếp, chúng ta cùng Đông Lăng Trấn, trước mắt có thể giữ hữu hảo quan hệ. Mà bọn họ cũng không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột, như vậy, có thể coi đây là thời cơ, cùng bọn hắn trao đổi súng ống, viên đạn. Lý Dịch hỏi, cái gì đó đổi? Giang Khẩu viên đạn cũng không nhiều, nếu như có thể đổi về một chút viên đạn, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa, còn có thể tránh khỏi cùng Đông Lăng Trấn phát sinh chiến tranh. Tạ Viễn nói ra, nông nghiệp chuyên gia. Thái Hiểu Minh thầm nói, chúng ta có loại này chuyên gia sao? Mã Kiến nói ra, cho dù có, cũng không thể đổi a, chính chúng ta cũng cần. Tạ Viễn nói ra, chúng ta trên đảo có hai vị Đông Hải Nông Lâm nghiệp đại học sinh viên năm 3. Vương Phong nhìn về phía Lý Dịch, có sao? Không có ấn tượng gì. Lý Dịch lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm. Tạ Viễn lấy ra một phần danh sách. Phần danh sách này là tất cả người lên đảo lúc, đều cần điền thân phận tin tức, bao quát danh tự, mã số giấy chứng minh nhân dân, hộ tịch, tốt nghiệp trường học, tham gia làm việc. Mà Vương Phong đám người càng thêm để ý là nam nhân, bởi vì nam nhân mới có thể ra ngoài thu hoạch vật tư. Nữ nhân thường bị xem nhẹ, bị xem như là vướng hữu. Chỉ là đệ tử, hơn nữa mới năm thứ 3 đại học, cũng không có kinh nghiệm làm việc a. Bây giờ sinh viên, có mấy cái có kinh nghiệm. Có thể sử dụng các nàng đổi bao nhiêu viên đạn. Hứa Cường, Chu Hạo các loại, nhao nhao mở miệng, bọn họ đều là đồng ý dùng 2-1 học sinh thay đạn. Mã Kiến là cao mày, hỏi, đổi cho bọn hắn, vậy chúng ta về sau muốn phát triển nông nghiệp, nên làm cái gì? Hứa Cường xem thường nói, ta từ nhỏ đã ở nhà làm ruộng, cái kia có cái gì khó, so cái kia sinh viên gì đáng tin cậy nhiều. Tạ Viễn nói ra, xác thực, tri thức là đệ nhất sinh sản lực, bất quá, giang khẩu quá nhỏ, cũng không có bao nhiêu ruộng đồng, thích hợp cho chúng ta trồng trọt, mà bờ biển địa, cũng không thích hợp trồng trọt, trừ phi càng thâm nhập lục địa, thế nhưng là thi triều. Tóm lại, chúng ta trước chú ý trước mắt, có đầy đủ viên đạn, mới là tương đối thực tế. Lời đã nói đến phần này, ở đây những người lãnh đạo, có thể nghe không hiểu sao. Dùng hai cái không có chút nào kinh nghiệm sinh viên thay đạn, thật sự là quá có lời. Chu Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ là, bọn họ nguyện ý đổi sao? Tạ Viễn rất tự tin trả lời, đương nhiên nguyện ý đổi, bọn họ xây nông trường, không phải là vì muốn trồng lương thực sao? Mà bây giờ thế đạo này, nhân tài cũng không dễ dàng thu hoạch được đâu. Vương Phong đám người thảo luận một lần, 6 người đều biểu thị đồng ý. Tôn đội trưởng. Diệp Tĩnh Đình từ phía sau, gọi lại Tôn Cản, thanh âm cũng không lớn, không gây nên chú ý của những người khác. Tôn Cản dừng bước, quay người nhìn xem nàng, lại nhìn mắt xung quanh, nói ra, đến y y viện sau vườn rau. Hai người tới y y viện sau vườn rau. Tôn Cản liền hỏi, có biện pháp sao? Diệp Tĩnh Đình nói ra, tạm thời còn không có. Tôn Cản hơi không kiên nhẫn nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Mặc dù Diệp Tĩnh Đình cũng rất xinh đẹp, nhưng là quá làm, không phải hắn ưa thích loại hình. Hắn vẫn ưa thích Vương Phỉ Phỉ cái kia chủng loại hình, hoạt bát, biết ăn nói, có thể hát có thể nhảy. Diệp Tĩnh Đình thận trọng hỏi, Tôn đội trưởng, chúng ta là không phải muốn tập kích người của Đông Lăng Trấn A. Tôn Cản cau mày, hỏi, ngươi nghe ai nói? Diệp Tĩnh Đình nói ra, trở về thời điểm, nghe vương đội người ta nói, bọn họ cũng không nghĩ đánh trận, ta cũng không muốn, mẹ ta còn ở trên đảo, ta. Tôn Cản cùng Vương Phương quan hệ rất bình thường, cơ vốn không thế nào lui tới, bất quá, Vương Phương thủ hạ phát giác, cũng là bình thường. Tôn Cản nói ra, yên tâm đi, tạm thời là sẽ không đánh, Đông Lăng Trấn ác ôn chủ lực không tìm được, những người lãnh đạo không dám động đến bọn hắn, hơn nữa, hiện tại hướng gió biến. Muốn hòa đàm, xem bộ dáng là muốn kết minh. Hòa đàm. Kết minh. Diệp Tĩnh Đình thầm nói. Tôn Càn gật gật đầu, sau đó đem Tạ Viễn tại hội nghị nói sự tình, cũng đều nói cho Diệp Tĩnh Đình. Mặc dù đây là cơ mật, nhưng là Tôn Càn miệng có thể không bền chắc. Hơn nữa, hắn vừa rồi mở hội lúc, còn bị một bụng tử khí, càng không đem cái gì giữ bí mật điều lệ để ở trong lòng. Diệp Tĩnh Đình yên lặng ghi ở trong lòng. Chuẩn bị xuống 3 lần nói cho Trương Thành. Đoán chừng ngươi qua mấy ngày còn muốn đi một chuyến, nói giao dịch quân hỏa sự tình. Chương 616, tiểu thư chủ ý. 2 ngày sau, Diệp Tĩnh Đình lại được phái đến Đông Lăng Trấn. Nàng hiện tại trang nghiêm là đàm phán đại biểu giang khẩu doanh địa, truyền đạt giang khẩu doanh địa ý nghĩ. Mà Diệp Tĩnh Đình đến nông trường về sau, liền đem nội dung giao dịch, nói thẳng ra. Điền Mặc Lan chau mày. Nàng không nghĩ tới giang khẩu doanh địa hội dùng người để trao đổi vũ khí. Hơn nữa, vẫn là 2 nữ nhân. Trương Thành nhìn về phía Đường Dĩnh gật đầu, sau đó, nói ra, ngươi trở về nói cho bọn hắn, ta nguyện ý ra 2 cây súng lục, đổi 2 người kia. một cái nữ học sinh giá trị một cây sao. Trương Thành cũng không biết, có phải hay không có giá trị, bất quá, hiện tại hắn đúng là cần nông nghiệp bên trên nhân tài, mặc dù Đường Dĩnh cũng ở đây tự học kiến thức của phương diện này, nhưng nàng dù sao cũng là tự học, rất nhiều thứ cũng là mù suy nghĩ. Mà Đường Dĩnh cũng cần có phương diện này nhân tài chữa bị. Diệp Tĩnh Đình không gấp rời đi, nàng còn đem Tôn Càn Nguyên thoại, kể lại cho Trương Thành đám người nghe. Giang Khẩu doanh địa xác thực nghĩ công kích Đông Lăng Trấn, bất quá, bởi vì không biết Đông Lăng Trấn chủ lực ở đâu, bởi vậy không dám công kích, đồng thời, hiện tại đã chuyển thành kết minh. Hy vọng có thể dùng hòa bình phương thức, từ Đông Lăng Trấn được súng. Nếu như không chuyện khác, cái kia ta đi về trước. Diệp Tĩnh Đình gặp Trương Thành không có bàn giao cái khác, liền chuẩn bị xuất ra bộ đàm, liên hệ Đồng Hiểu Vũ tới đón nàng. Lúc này, Trương Thành bỗng nhiên mở miệng, chờ đã. Cái kia Chu Thục Di cùng Tạ Viễn quan hệ thế nào? Diệp Tĩnh Đình vừa muốn theo bộ đàm nút cổn, lúc này, lập tức dừng lại, lắc đầu trả lời, 3 giờ tiến triển đều không có, Chu Thục Di rất hướng nội, không dám chủ động, mà ta cũng đần, thật sự là nghĩ không ra biện pháp. Nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, tầng ngăn cách xa. Chu Thục Di như vậy hướng nội, nhất định là không đùa. Trương Thành nhìn về phía Đường Dĩnh đám người, nói ra, giúp nàng nghĩ biện pháp. 3 cái su bị tượng, đỉnh cái ra cắt lượng. 9. 14. Trương Thành lão bà nhiều như vậy, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, hẳn là có thể nghĩ một chút đi ra. Lúc này, Tiểu Thư thử nói ra, muốn không trực tiếp để cho Chu Đồng cùng Tạ Viễn nói, công ty của chúng ta phó tổng giám đốc, trước kia liền thay nữ nhi ra mặt, cùng bộ phận kỹ thuật Tiểu Trần nói qua, về sau 2 người liền ở cùng nhau. Biện pháp tốt ta. Trương Thành 2 mắt tỏa sáng, đối với Diệp Tĩnh Đình nói ra, ngươi có thể thử xem. Để cho Chu Đồng đi tìm Tạ Viễn nói, dạng này càng có thể trở nên gây gắt Giang Khẩu nội bộ mâu thuẫn. Diệp Tĩnh Đình đi, Trương Thành cũng không có ngay trước Điền Mặc Lan trước mặt, đi mỉa mai Giang Khẩu doanh địa những người lãnh đạo. Tại vì rút buộc phát trước, có ít người cuối cùng sẽ chế rêu nhà giàu mới nổi, cảm thấy nhà giàu mới nổi tâm tính rất xấu phụ. Nhưng mà, đa số người một khi có tiền, liền muốn mua, đem ưa thích đồ vật chiếm thành của mình. Tiểu hài có tiền tiêu vặt, liền muốn mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Người trưởng thành có tiền, liền muốn mua xe thể thao, mua nhà xe, cưới người mẫu. Bất kể là đại nhân, vẫn là hài tử, đều như thế. Chỉ là người theo tuổi trưởng thành, dã tâm đều sẽ tùy theo mở rộng. Mà Giang Khẩu doanh địa bên trên những người lãnh đạo, hiện tại cũng giống vậy, trong tay bọn họ có người có súng, muốn càng tiến một bước. Là rất bình thường. Trương Thành có thể lý giải, bất quá, lý giải chỉ là lý giải, Trương Thành cũng sẽ không chắp tay đem mấy thứ nhường cho bọn họ. Bởi vậy, hắn quyết định từ trong khố phòng, lấy 2 thanh phòng chế thai 54 súng lục, về phần viên đạn. Xin lỗi, hắn chỉ cung cấp súng lục, không có ý định cung cấp viên đạn. Nếu như Giang Khẩu doanh địa nguyện ý đổi, vậy liền đổi, không nguyện ý đổi, cái kia kéo đến. Đối với Trương Thành hồi phục, Vương Phong đám người là không hài lòng lắm. 2 cái nữ sinh viên chỉ có thể đổi 2 cây súng lục. Bọn họ cảm thấy lô vốn. Bất quá, Chu Hạo, Hứa Cường đám người cho rằng, có thể đổi 2 cây súng lục giống như cũng không tệ lắm. Cái kia 2 cái nữ sinh viên đều không có kinh nghiệm làm việc, tướng mạo cũng bình thường thôi, ở trên đảo cũng chỉ có thể ngồi một chút giặt rũ quần áo làm việc. Nói là lãng phí đồ ăn, cũng kém không nhiều. Dùng các nàng đổi 2 cây súng lục, nhưng thật ra vô cùng đáng giá. Tiểu Tạ, ngươi cảm thấy có nên hay không đổi? Vương Phong vẫn là đem vấn đề ném cho Tạ Viễn. Vương Phong bọn người ở tại sở nghiên cứu lúc, chỉ là một chút nhỏ hơn bộ, làm một chút tư tưởng làm việc, phân phối một chút hậu cần vật tư cái gì, vẫn là có thể. Thực để bọn hắn làm quyết đoán. Vậy thật đúng là khó vì bọn họ. Mà Tạ Viễn khác biệt, hắn là một cái quốc tế buôn lậu thuốc phiện, cùng toàn cầu các nơi hát bang. Buôn lậu thuốc phiện làm ăn, thậm chí cùng một ít địa khu phản chính phủ dân binh tổ chức có giao tình. Cái kia là người bình thường sao? Tạ Viễn nói ra, không đổi. Mặc dù Giang Khẩu doanh địa cần đại lượng súng ống đạn được, nhưng là cũng không nghèo túng đến loại trình độ kia. Nếu quả thật đổi về 2 cây súng, ngược lại là bị Đông Lăng Trấn khinh thị. Vậy liền không đổi. Chu Đồng nói ra. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Đồng liền hồi chỗ ở của mình. Hắn vào lâu lúc, thuận tiện đi nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Đình mẫu thân. Diệp Tĩnh Đình mẫu thân vẫn là nằm ở trên giường, bất quá, nàng khí sắc so một đoạn thời gian trước nhiều dễ nhìn. Chu Đồng cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng Diệp Tĩnh Đình mẫu thân bản thân khôi phục, tùy ý dặn dò Diệp Tĩnh Đình vài câu, liền muốn lên lầu. Mà Diệp Tĩnh Đình lại gọi hắn lại. Diệp Tĩnh Đình nói ra, trưởng phòng, ta có chút việc, muốn cùng ngài nói. Chu Đồng dừng bước lại, tò mò hỏi, sự tình gì? Mặc dù Chu Đồng hy vọng Diệp Tĩnh Đình có thể ngoan ngoãn đầu nhập ngực của hắn, nhưng là Diệp Tĩnh Đình đứa nhỏ này, đầu óc thiếu gân, bây giờ còn chưa ngộ đến. Chẳng lẽ hôm nay đột nhiên khai khiếu? Diệp Tĩnh Đình nói ra, kỳ thật, Thục Di một mực ưa thích Tạ Cô Vấn, thế nhưng là nàng một mực không dám nói, gần nhất ta xem tâm tình của nàng, không thật là tốt. Có chuyện này sao? Chu Đồng mấy ngày gần đây nhất, nhưng lại không chú ý tới nữ nhi cảm xúc. Bất quá Diệp Tĩnh Đình một mực bồi tiếp nữ nhi, hẳn là sẽ không nói lung tung. Diệp Tĩnh Đình nói ra, Thục Di rất hướng nội, không dám biểu đạt tình cảm của nàng, sở dĩ, ta hy vọng trưởng phòng có thể cùng Tạ Cố Vấn nói chuyện. Chương 617, ra người ác quỷ. Nữ nhi ưa thích Tạ Viễn. Chu Đồng thật đúng là không chú ý tới, lúc này, hắn trầm mặc một hồi. Nếu như lấy một cái nhạc phụ góc độ, đến xem kỹ con rể lời nói, cái kia Tạ Viễn là rất ưu tú. Tướng mạo anh tuấn, hơn nữa có văn có võ, năng lực chắc tuyệt. Nếu như Tạ Viễn thực thành con rể của mình, cái kia 6 cái trưởng phòng cộng đồng quản lý giang khẩu cách cục, liền phải cải biến. Chu Đồng đem sẽ trở thành giang khẩu người đứng đầu. Diệp Tĩnh Đình lặng lẽ nhìn xem Chu Đồng, nàng biết rõ Chu Đồng đang tự hỏi. Diệp Tĩnh Đình nói bổ sung, chuyện này ta lúc đầu không muốn nói, chỉ là Vương Tiểu Thư cùng Tạ Cố Vấn quan hệ, càng ngày càng thân thiết dày, Thục Di rất lo lắng. Chu Đồng gật gật đầu, nói ra, chuyện này, ta trước cùng Thục Di nói chuyện. Nói xong, cùng liền lên lầu, hắn đến phòng bên trong tìm Chu Thục Di. Chu Đồng hỏi, Thục Di, ngươi ưa thích Tiểu Tạ sao? Chu Thục Di nhìn xem Chu Đồng, túi đầu, tay tại trên đùi vẽ lên các vòng tròn. Chu Đồng lại hỏi, muốn cùng hắn cả một đời ở một chỗ sao? Chu Thục Di đầu thấp hơn. Mềm, con gái lớn không dùng được, được rồi, ba ba đi tìm Tiểu Tạ nói chuyện. Chu Đồng biết rồi nữ nhi tính cách, nếu như hắn không giúp đỡ, nữ nhi kia cùng Tạ Viễn hôn sự đoán chừng không có khả năng thành. Chu Đồng quay người, Chu Thục Di liền dùng con muỗi lớn nhỏ thanh âm, đối với Chu Đồng nói, nếu như hắn cự tuyệt, vậy làm sao bây giờ? Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ba ba sẽ an bài. Chu Đồng dù sao là người từng trải, đi qua hắn cũng ở đây sở nghiên cứu bên trong, an bài qua người tuổi trẻ hôn sự. A Chu Thục Di gật gật đầu, trong lòng vẫn rất cao hứng. Gần nhất muốn ăn cơm thật ngon, tuyệt đối không nên không vui, có ba ba tại, sẽ không để cho ngươi thụ một chút xíu hơi cong. Chu Đồng phi thường sủng ái nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, để cho nữ nhi giống như tiểu công chúa một dạng. Hơn nữa, Tạ Viễn xác thực đủ ưu tú, đáng ra hắn kéo tấm kế tiếp mặt, đi tìm Tạ Viễn nói chuyện. Tạ Viễn lâu bên trong, Vương Phỉ Phỉ còn đang chủ động đàm luận 10 vạn cái vì sao, nàng gần nhất thật vẫn mượn quyển sách này, trở về suốt đêm nhìn. Hơn nữa còn làm bút ký, tìm ra nàng tự nhận thú vị, hơn nữa có thể trò chuyện đi xuống đề. Vương Phỉ Phỉ muốn thông qua nói chuyện trời đất phương thức, gia tăng nàng và Tạ Viễn quan hệ trong đó. Bất quá, Vương Phỉ Phỉ cũng phát hiện một sự kiện, Tạ Viễn thái độ đối với nàng, tựa hồ cũng không có rút ngắn. Cốc cốc cốc. Lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Ảnh đi mở cửa. Ngoài cửa chính là Chu Đồng. Chu Đồng vào nhà lúc thấy được trên ghế Vương Phỉ Phỉ cùng Tạ Viễn. Hai người không ngồi cùng một chỗ, cách cũng khá xa, quan hệ cũng không phải rất thân mật. Bất quá, tuổi khô lửa bốc, nếu như ở lâu, cũng có khả năng xảy ra chuyện. Chu Đồng nói ra, Phỉ Phỉ, ta muốn cùng Tiểu Tạ nói một số chuyện, ngươi đi về trước đi. A Vương Phỉ Phỉ gật gật đầu, nàng cũng không dám tại Chu Đồng trước mặt sĩ diện. Đợi đến Vương Phỉ Phỉ sau khi đi, Chu Đồng liền ngồi ở Tạ Viễn bên người. Một bộ trưởng bối ngữ khí, nói ra, Tiểu Tạ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ Viễn trả lời, tiếp qua 2 tháng liền 30. Cái kia cũng không nhỏ. Chu Đồng mỉm cười, nói ra, mặc dù bây giờ thế đạo không tốt, nhưng là thành gia lập nghiệp, nối roi tông đường, có thể không thể qua loa. Tạ Viễn gật gật đầu, cười trả lời, trưởng phòng nói đúng, ta hội nghiêm túc đối đãi. Chu Đồng hỏi, nữ nhi của ta thuộc gì, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Viễn lại không nốc, đã hiểu, Chu Đồng đây là muốn thay Chu Thục Di ra mặt. Tạ Viễn trả lời, là cái rất xinh đẹp cô bé rất ưu tú. Thục Di năm nay, từ nhỏ đến lớn, liền thích đọc sách, bằng hữu rất ít, cũng không có yêu đương qua, bất quá, nàng cũng cảm thấy ngươi rất ưu tú. Chu Đồng nói thẳng, hướng Tạ Viễn nói rõ ý đồ đến. Tạ Viễn trả lời, trưởng phòng, chuyện tình cảm, còn cần tiếp xúc nhiều, ta và Thục Di tiểu thư gặp mặt số lần có hạn, nàng đối với theo ta hiểu rõ, khả năng còn chưa đủ. Chu Đồng mỉm cười, nói ra, đúng vậy à, là nên tiếp xúc nhiều, ta cũng nghĩ như vậy, sở dĩ, ta dự định an bài Thục Di đến bên cạnh ngươi, tạm thời làm mặc cho phụ tá của ngươi, nàng đi qua cũng ở đây viện nghiên cứu làm việc, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ân, vậy được rồi. Tạ Viễn không có cự tuyệt. Chu Đồng hài lòng trở về. Chu Đồng vừa đi, Tiểu Ảnh đã nói, lão bản, vì sao không trực tiếp cự tuyệt hắn? Tạ Viễn cười trả lời, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Tiểu Ảnh cau mày, lắc đầu, nàng thật đúng là nhìn không ra, nơi nào có thú. Mỗi ngày Vương Phỉ Phỉ chạy đến lâu bên trong, gián Tạ Viễn, Tiểu Ảnh đều cảm thấy Vương Phỉ Phỉ ra mặt dày. Hiện tại lại toát ra một cái Chu Thục Di. Tạ Viễn trả lời, đời ta còn không có cô yêu đương qua đây, nói không chừng ta hội rơi vào bể tình, ha ha. Bể tình. Tiểu Ảnh thầm nói, ta chỉ cảm thấy, cái kia Chu Thục Di nếu mà biết thì rất thê thảm. Tiểu Ảnh xem như Tạ Viễn bảo tiêu, đi theo Tạ Viễn có thời gian 6 năm. Tạ Viễn là hạ người gì, Tiểu Ảnh rất rõ ràng. Tiểu Lý tăng đao, khẩu Phật tâm xà, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn nào động vật máu lạnh. Tạ Viễn chỉ có bằng hữu, không có địch nhân, bởi vì phàm là cùng Tạ Viễn là địch người, tất cả đều thảm chết ở trong tay hắn. Nói là khoác lên da người ác quỷ, cũng không đủ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tạ Viễn thật là không có cảm tình. Hắn có thể tự tay nướng chưa đầy 3 tháng hài nhi, ngay trước mẹ đứa bé mặt. Cho dù là giết người không chớp mắt Tiểu Ảnh, cũng không làm được chuyện như vậy. Chương 618, bất mãn. Nữ sinh viên đổi súng giao dịch, cũng không có tiếp theo. Giang khẩu doanh địa khả năng cảm thấy quá thua thiệt, liền không muốn đổi. Hơn nữa, qua một tuần cũng không phái người lại đến nói. Đối với cái này, Trương Thành nhưng lại không quan trọng. Mặc dù hắn cần nông nghiệp phương diện nhân tài, nhưng là trước mắt còn không đến mức vội vãi như vậy bách. Đào xong ao cá, xây xong cây nấm lều, chuồng gà, bãi nhốt dê, chuồng heo, chuồng bò, đem thùng nuôi ong thiết lập tại cứ điểm phía sau núi bên trên, chuyên môn có người chiếu cố. Rau quả lều lớn kiến thiết, cũng dựa theo kế hoạch tiến hành. Rào chắn gia cố, cũng ở đây vững bước tiến hành. Từ từng cái thôn thu thập máy phát điện, cũng đều đầu nhập làm việc. Tại nóc nhà, còn có đất trống bên trên thiết trí tấm năng lượng mặt trời, cũng ở đây cung cấp điện năng. Nếu như không có ngoài ý muốn, thứ tư cứ điểm đã có thể trở thành độc lập vòng sinh thái. Trương Thành mặc kệ cuộc sống người khác thế nào, hắn chỉ biết là, chỉ cần hắn có thể giữ vững địa bàn của mình, vậy hắn có thể rất thư thích sinh tồn được. Đồ ăn, nguồn năng lượng, nữ nhân, dược phẩm. Trấn trên tiểu thuyết, mạng gà, trò chơi đĩa CD, DVD. Mọi thứ cũng không thiếu. Nếu như không có địch nhân mà nói, vậy hắn lại có thể trạch lấy, vượt qua xa hoa dâm đãng sinh sống. Bất quá, Trương Thành rất rõ ràng, hắn bây giờ có được tất cả, cần dùng vũ lực bảo vệ. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào Trương Thành trên mặt. Trương Thành bản năng ôm lấy bên cạnh nữ nhân. Có thể là ôm lấy Đường Dĩnh, cũng có khả năng là ôm lấy Điền Mặc Lan, hoặc là Vương Sắc, cũng hoặc là Vương Kỳ. Trương Thành cũng không có mở mắt, lúc này, đồng hồ báo thức còn không có vang, hắn không vội mà rời giường. Mà ở trong phòng ngủ, ngủ đầy người. Mặc dù không thiếu điều hòa không khí, nhưng là hết khả năng giảm bớt hao tổn điện, bởi vậy, nhiều người chen tại trong một gian phòng nghỉ ngơi. Trong phòng phủ lên thảm nền tạ ta mì, Trương Thành cùng hắn các lao bà, liền nằm trên mặt đất. Tối hôm qua rằng co một đêm, lúc này, mỗi người đều không nguyện ý dậy sớm. Cứ điểm lầu chính sát vách, chính là LV1 ký túc xá. Lúc này, Mã Chân Chân đám người đã rời giường. Trong phòng của bọn hắn, là có quạt, trước khi ngủ, cũng từ trong tủ lạnh, làm một chút khối băng, để cho phòng ngủ có thể hạ nhiệt độ. Bất quá, mỗi lần tỉnh ngủ về sau, vẫn là một thân đổ mồ hôi, sền sệ. Rửa mặt, tắm rửa, đặt ở trong tủ lạnh cơm nắm, trực tiếp đặt ở trên lò hâm lại pha một chén hương trà. Chúng ta đi trước tuần tra sao? Mã Chân Chân đối với Điền Nhị đám người nói. Mã Chân Chân đám người cũng không có bị triệu hồi Đông Hải, về phần nguyên nhân, các nàng cũng đều biết. Giang Khẩu doanh địa đối với Đông Lăng Trấn có ý tưởng, bởi vậy, cần phải phòng bị lấy bọn hắn. Mà Điền Mặc Lan đám người bị điều đến, là gia tăng thứ tư cứ điểm chiến lược. Bất quá, Mã Chân Chân đám người cũng không có ý kiến, các nàng ở chỗ này đãi ngộ cũng không tệ lắm, chí ít so tại Đông Hải thành phố còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Trương Thành cho bọn hắn tùy thân nghe, máy chơi game, bài bổ kẹ các loại, làm cho các nàng có thể giết thời gian. Điền Nhị đám người gật gật đầu, sau đó cũng không rửa tắm, trực tiếp ngược lại ở trên tạ tạ mì, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Các nàng tối hôm qua tuần tra, vừa buồn ngủ vừa mệt. Mà ở sát vách lâu, Khâu Lanh Quân mấy người cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Bây giờ là 24 giờ tuần tra, buổi tối tuần tra lúc, cảm giác đứng đấy đều có thể ngủ. Bất quá, zombie gào thét cùng gầm nhẹ, vẫn sẽ bừng tỉnh các nàng. Mà ở cứ điểm bên trong, tối hôm qua công tác trong một đêm đám nữ nô lệ, cũng liên liên tục tục trở về đi ngủ. Các nàng vừa mệt vừa đói, không để ý tới tiền, mỗi người ý niệm đầu tiên, chính là nằm đi ngủ. Ca đêm rất vất vả, bất quá, ca ngày cũng không dễ dàng. Ban ngày mặt trời bạo chiếu, nếu như không mặc áo dài tay, không đội nón lá, không làm tốt tương ứng phòng hộ, cái kia da rất dễ dàng bị cháy nắng. May mắn Nghiêm Thải cùng từ Mỹ Kỳ hái thảo dược, cùng Trương Thành cầm trở về đại lượng hoắc hương chính khí thủy. Đợi đến đám nữ nô lệ lục lục tục đi làm việc về sau, ước chừng 6 giờ khoảng chừng, đồng hồ báo thức vang. Trương Thành vô vô ép ở trên người hắn chân trắng, nói ra, rời giường. Đường Dĩnh rời chân, cũng tại Trương Thành trên trán hôn một cái. Trừ bỏ Đinh Ngọc Đình đi chuẩn bị bữa sáng, những người khác đi phòng tập thể thao, rèn luyện kiện thân. Rèn luyện 2 giờ, rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó, bắt đầu một ngày làm việc. Trương Thành trong doanh địa, mọi thứ đều bên trên quỹ đạo, bất cứ chuyện gì đều có tự tiến hành. Mà Giang Khẩu doanh địa cũng kém không nhiều. Bất quá, Giang Khẩu doanh địa ruộng đồng thiếu, chỉ dựa vào gieo trồng cùng bắt cá, không cách nào nuôi sống người trên đảo. Bởi vậy, bọn họ còn cần tiếp tục ra ngoài, tìm kiếm vật liệu cần. Thứ tiểu đội 4, nhanh lên tới tập hợp. Hứa Cường gân giọng, chào hỏi thủ hạ của hắn tập hợp. Mà ở không đến 20 mét địa phương, Tôn Càn đã tập hợp hoàn tất. Triệu Cương thứ 5 tiểu đội, cùng Vương Phương thứ 7 tiểu đội cũng hoàn thành tập kết. Lúc này, Thái Hiểu Minh đi tới, nói ra, các đồng chí, chúng ta cần dược phẩm, nhất là hoắc hương chính khí thủy. Nhiệm vụ hôm nay là tìm thuốc. Cũng đúng, ngư dược thôn cùng phụ cận thôn xóm tìm được dược vật có hạn, hiện tại đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà thời tiết khốc nhiệt, dễ dàng bị cảm nắng. Chúng ta lần này muốn đi 70 km bên ngoài Thất Bảo thôn, còn có Đan Hà thôn, lần này là vào thôn tìm thuốc, sở dĩ mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Thái Hiểu Minh cầm trong tay địa đồ, sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hấp dẫn zombie đi ra, thanh lý zombie, sau đó vào thôn tìm thuốc. Đơn giản 3 bước đột nhiên, từng từ Tạ Viễn tự mình dẫn đội. Mặc dù đơn giản, nhưng là vào thôn lục soát vật tư là rất mạo hiểm sự tình. Vì sao lại để cho chúng ta đi? Chúng ta hôm qua không phải mới vừa đi qua sao? Kha Kiệt tại Vương Phương sau lưng, lẩm bẩm, cũng không sợ bị nghe được. Hắn đối với công tác phân phối, biểu thị bất mãn, bọn họ đi tới Giang Khẩu về sau, còn không có bị qua người mới đãi ngộ, ngược lại là trước 4 nhánh đội chính xác, nhiệm vụ nhẹ nhõm, hơn nữa lượng công việc cũng ít. Chương 619, để cho ta sống lâu một chút nhi. Ra ngoài tìm vật liệu phong hiểm cực lớn, nhất là vào thôn vác vật tư. Không qua trong một thôn vật tư tương đối hơi ít, không cách nào thời gian dài duy trì Giang Khẩu doanh địa tiêu hao. Bởi vậy, Giang Khẩu doanh địa áp dụng tăng thu giảm chi phương thức. Đầu tiên, nghiêm ngặt hạn chế vật liệu sử dụng, nhất là dược phẩm. Tiếp theo, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn phái người đi bổ sung vật tư. Theo lý thuyết, 7 cái lục soát tiểu đội, nhất định phải luân thế. Chỉ là Vương Phong đám người đối với Chu Hạo đám người đưa cành ô liu, mà Vương Phương còn không có tiếp nhận chiêu gánh, bởi vậy, loại này có nguy hiểm nhiệm vụ, vẫn là giao cho bọn hắn làm. Vương Phương cũng không nốc, hắn làm sao sẽ nhìn không ra mờ ám trong đó đâu. Bất quá, nếu muốn ở Giang Khẩu doanh địa sinh tồn, liền phải chịu Giang Khẩu quy củ. Nếu như bọn họ không thể nhịn, vậy chỉ có thể rời đi Giang Khẩu. Vương Phương vô vô Kha Kiệt bả vai, nói ra, lên thuyền A. Thao. Kha Kiệt lớn tiếng bạo tiếng nói tục. Mặc dù Kha Kiệt không có hướng về phía Thái Hiểu Minh, nhưng là Thái Hiểu Minh nhíu mày. Một bên đội trị an, lập tức theo dõi Kha Kiệt. Vương Phương không muốn gây chuyện, chủ động cùng đội trị an tiểu đội trưởng nói rõ tình huống. Sự tình xem như qua. Bất quá, Kha Kiệt trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ngồi thuyền lên bờ. Vương Phương tiểu đội, lên trước nhất bờ. Bên bờ đá ngầm rất trơn, lên bờ lúc đặc biệt phải cẩn thận, nếu như bên trên một phát, vậy sẽ con đếm mùi lào khổ. Khí trời nóng bức, trên bờ không có giòm bi. Vương Phương đám người sau khi lên bờ, lập tức đi lấy xe, đồng thời từ trong bọc lấy ra xăng, cho ô tô ủng hộ. Hứa Cường, Tôn Càn, Triệu Cương tiểu đội, cũng lục tục lên bờ. Cuối cùng lên bờ, là Thái Hiểu Minh đội trị an. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp, còn rất nguy nga. Thái Hiểu Minh thúc giục nói, động tác nhanh một chút, tại 3 giờ trước kia giang khẩu. Khoảng 12 giờ trưa. Khoảng thời gian này nhiệt độ không khí cao nhất, là tìm kiếm vật liệu thời gian tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, zombie một dạng lại ở bóng mát địa phương, tránh né ánh mặt trời bạo chiếu. Trạm thứ nhất là Thất Bảo Thôn. Đội xe xuất phát, mấy chục chiếc xe tạo thành đội xe, nếu là từ trên cao nhìn xuống, như cùng một hàng dài. Mặc dù bên trên bảo thụ khoảng cách bờ biển, chỉ có 70 km khoảng chừng khoảng cách, nhưng là thôn trấn ở giữa đường cũng không tốt đi. Một đường sốc nảy, tăng thêm không bỏ được mở điều hòa, đám người nóng đến mồ hôi đầy đầu. Mà Thái Hiểu Minh xe đỡ một ít, hắn nhưng lại bỏ được mở điều hòa. Đến mục đích, Hứa Cường liền phái đi bày trận. Cái gọi là bày trận, chính là dùng ô tô cùng xích sắt hình thành một đạo tạm thời hàng rào. Mà đa số người hội trốn ở đánh hàng rào về sau, đối với zombie triển khai công kích. Ta vào thôn đem zombie dẫn ra. Triệu Cương cùng thủ hạ của hắn, cầm chiếc đồng, vào thôn tiến hành gõ. Meo meo meo. Đồng la thanh âm rất nổi danh sáng lên, nhất định sẽ kinh động trong thôn zombie. Ách. Ách ách. Miêu miêu. Meo. Zombie gầm nhẹ gầm thét, từ trong thôn đi ra. Trở về. Nhanh. Triệu Cương hô hào, đồng thời cùng thủ hạ người, hướng ngoài thôn chạy. Mà trong thôn zombie, lục tục đi ra. Những cái này zombie thi hài giống như tại tuổi đồng dạng, dương nanh múa bước, đánh về phía rừng cây. Hứa Cường hô, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đều là có người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này, cũng không phải rất bối rối. Nhóm đầu tiên bị dẫn xuất tồn tại zombie, ước chừng có hơn 100 đầu. 5 cái dài đến 10 mét xích sắt. Phối hợp ô tô tạo thành hàng rào, thành công ngăn lại zombie. Tốc độ nhanh một chút. Hứa Cường một bên hô hào, một bên cầm chùy thủ, đâm xuyên một đầu zombie đầu. Bọn họ cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đơn độc ứng phó zombie không thành vấn đề. Chừng 10 phút đồng hồ, trong thôn bị dẫn xuất zombie, đều ngã trên mặt đất, đại khái tại rơi hơn 300 đầu. Vào thôn. Vương Phương cùng Tôn Càn tiểu đội, phụ trách vào thôn lục soát vật tư. Đây cũng là nguy hiểm nhất. Bởi vì vẫn zombie tại trong thôn, bọn họ khả năng đang thay đổi thành zombie lúc, vừa vặn trong phòng nghỉ ngơi, bởi vậy bị vây ở trong phòng. Bất kể là Tôn Càn, vẫn là Vương Phương, đội viên của bọn họ đều phi thường không thích vào nhà lục soát. Bất quá, đây là phân phối cho bọn hắn nhiệm vụ. Ẩm. 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 Tôn Càn liên tục dùng sức bưng gỗ vụ cửa. Mới vừa mở cửa trong nháy mắt. Liền có zombie đập ra đến. Tôn Càn kinh nghiệm đủ phong phú, đầu tiên là một cước đem zombie bưng mở, sau đó dùng trong tay đao bổ tủi, trực tiếp mặc hướng zombie đầu. Zombie không thấy động tĩnh về sau, Tôn Càn bọn người mới vào nhà. Đều cẩn thận một chút. Tôn Càn nhắc nhở. Cùng lúc đó, Vương Phương đám người, cũng trong thôn lục soát vật tư. Không chỉ có đồ ăn, quần áo, cái chăn muốn dẫn đi, từng cái rút khuất đều muốn mở ra. Tìm kiếm thường dùng dược phẩm, đương nhiên, may vá cần có kim khâu, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, băng vệ sinh, giấy vệ sinh cũng không thể rơi xuống. Tận thế cầu sinh, liền là như thế này, bất luận cái gì vật tư, đều là hữu dụng. A, đống nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Thế nào? Kha Kiệt tìm theo tiếng chạy tới, chỉ thấy một cái nam nhân ngã trên mặt đất, một đầu zombie đang tại gặm cắn cổ của hắn. Thao. Kha Kiệt rút đao ra, đâm chết rồi zombie. Vương Phương mấy người cũng đi tới. Nhìn thấy trên đất đồng bạn, Vương Phương biết rõ hắn là sống không được. Nam nhân cầu khẩn nói, lão đại, đừng giết ta, để cho ta sống lâu một chút nhi. Bướm kiến còn ham sống, huống chi là người. Bị cắn bị thương nhất định sẽ thi biến, nhưng là tại thi biến trước, sống lâu một giây cũng tốt. Thao. Vương Phương đem bao mở ra, lấy ra một thịt đùi hun khói, còn có một bình rượu, đổ ra một ly, bảo trọng. Nói xong, đám người đóng cửa lại, lưu nam nhân một người trong phòng. Chương 620, lông gà cùng đầu gỗ. Tìm kiếm vật liệu quá trình bên trong, bị zombie tập kích là rất bình thường. Mà ở Tân Điền Thôn, Đan Hà Thôn, vừa lớn ngoài ý muốn, lại có một người tại vào nhà lục soát vật tư lúc, bị zombie tập kích. Hơn nữa, bị tập kích người, vẫn là Vương Phương thủ hạ. Một ngày tổn thất hai người, phần này trầm thống cảm giác, để cho Vương Phương cũng rất ngột ngạt. Sau khi vật tư trở về giang khẩu lúc, không có ai đi nói, càng không có người đi quan tâm, có người hay không vì tìm vật tư mà hy sinh. Bọn họ chỉ để ý lần này lục soát vật tư lúc, có không có mang về trên đảo vật cần thiết. Về phần hy sinh, mang về nhiều như vậy vật tư, hy sinh một cái hai cái, cũng đáng a. Từ trên đảo lãnh đạo, vẫn là tầng thấp nhất người sống sót, đều không có nhân quan tâm người hy sinh danh tự. Mặc dù Vương Phong đám người mặt ngoài, vẫn là an ủi Vương Phương đám người, nhưng là, chỉ thế thôi. Chơi người sao? Kha Kiệt hồi đảo lúc, liền chửi mắng không ngừng. Tại thuộc về bọn hắn đoàn thể khu vực hoạt động bên trong. Làm tưởng thưởng, giang khẩu những người lãnh đạo, hào phóng phát nửa dương rượu đế. Rượu đế vào cổ họng, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác khó chịu. Trên bàn hải sản, con cua, cá tại, không có người dây vào, dù là có người vụng trộm nuốt nước bọt. Nhưng là bây giờ không khí, rất tồi tệ. Ai cũng không biết, dưới ba lần hội đến phiên ai, nếu như dựa theo giang khẩu doanh địa an bài nhiệm vụ, cái kia mỗi người, đều có thể trở thành người hy sinh. Tôn Càn phòng ở bên trong. Trên bàn để đó thuốc lá cùng bia, còn có một con cá nướng. Hoàng Thu Minh hút thuốc, nói ra, ta nghe nói thứ bảy tiểu đội hôm nay chết rồi một người, những tên kia cảm xúc không phải rất ổn định, hy vọng đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Tôn Càn gật gật đầu. Đồng Thu Minh nói tiếp, ai để bọn hắn không cùng lấy Vương Phong đây, mà ngày, Chu Đồng còn đem nữ nhi an bài đến Tạ Viễn bên người, Vương Phong làm như thế, cũng là hy vọng Vương Phương có thể hiểu chuyện. Lên bờ tìm kiếm vật tư, mục đích cùng nhân viên, đều là do Vương Phong an bài. Vương Phong trước mắt lôi kéo được Chu Hạo, bởi vậy, Chu Hạo nhiệm vụ, tương đối dễ dàng cùng an toàn, chỉ cần đi bột gạo nhà máy vận chuyển gạo. Mà Hứa Cường cũng đã nhận được Thái Hiểu Minh chiếu cố, an bài cho nhiệm vụ của hắn, là ở ngoài thôn thanh lý zombie. Về phần vào thôn lục soát dược phẩm nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào Vương Phương, Tôn Càn đám người trên đầu. Ai bảo Vương Phương còn không có tỏ thái độ đâu. Hơn nữa, Chu Đồng còn đem Chu Thục Di an bài đến Tạ Viễn bên người, đây là ý gì? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Đồng cùng Tạ Viễn ở giữa, nếu là thật có thể khóa lại quan hệ. Cái kia Chu Đồng chính là giang khẩu người đứng đầu. Vương Phong đám người khẳng định sẽ không cam lòng. Tôn Càn dùng sức hít một ngụm khói, nói ra, những cái kia động động mồm mép ra hỏa, mới đáng chết nhất. Đồng Thu Minh a a cười một tiếng, nói ra, có thể là chúng ta còn phải xem lấy những người này sắc mặt sống sót, mà ngươi không cũng cần dựa vào Chu Sử Trưởng, mới có thể đem Vương Phỉ Phỉ đem tới tay sao. Tôn Càn nói ra, đi một cái. Nhược đỡ lặt tiệp chén giấy bên trong địa, uống một hơi cạn sạch. Đồng Thu Minh nhỏ giọng hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không đầu nhập vào Đông Lăng Trấn? Tôn Càn cau mày, hỏi, ngươi nghĩ đầu nhập dựa vào bọn họ sao? Đồng Thu Minh vừa cười vừa nói, dù sao cùng ai cũng cùng dạng, bất quá, giang khẩu bên trên đấu tranh quyền lực, thực buồn nôn đâu. Tôn Càn nói ra, ngươi đi đầu quân bọn họ chưa chắc sẽ muốn ngươi. Đồng Thu Minh nói ra, cùng là... Trước mắt nhìn ra được, bọn họ không có ý định công kích giang khẩu, bất quá, cũng có thể trước liên lạc một chút, phòng ngừa chu đáo, tìm cho mình một con đường lùi, cũng không phải một chuyện xấu. Chu Thục Di cho Tạ Viễn làm phụ tá, tại cùng một gian phòng làm việc bên trong, có thể thêm gần tiếp xúc, càng sâu thêm hiểu biết. Đương nhiên, những cái này đều Vương Phong phong đám người dưới mí mắt. Giang khẩu doanh địa trước mắt là 6 cái quản lý, cộng đồng quản lý, đương nhiên. Ai cũng muốn làm người đứng đầu. Bất quá, nếu như Chu Đồng muốn làm người đứng đầu, vậy khẳng định sẽ lọt vào 5 người khác chống lại. Chỉ là đấu tranh quyền lực, từ trước đến nay đều là tại trong bóng tối tiến hành, mặt ngoài, tất cả mọi người là hòa hòa khí khí. Diệp Tĩnh Đình không thích nhìn cung đấu kịch, đối với đấu tranh quyền lực cũng không mẫn cảm. Bất quá, Tôn Càn lại tìm tới nàng. Tôn Càn nói ra, ta chỗ này có nhiều thứ, hy vọng ngươi có thể đưa đến Đông Lăng Trấn, giao cho bọn hắn quản sự. Diệp Tĩnh Đình nhìn lấy trong tay một cái túi, trong túi có một cái gà trống lông vũ, còn có một mảnh đầu gỗ. Đây là ý gì? Nếu như bọn họ có thể xem hiểu, vậy liền tự nhiên hiểu. Tôn Càn đánh cái bí hiểm. Trên thực tế, đây là Đồng Thu Minh để cho Tôn Càn làm như thế. Tôn Càn cùng Diệp Tĩnh Đình có liên hệ, mà Diệp Tĩnh Đình gần nhất thường được phái đến Đông Lăng Trấn. Để cho Diệp Tĩnh Đình mang hộ bên trên một vài thứ, là chuyện rất đơn giản. Về phần Trương Thành có thể nhìn hiểu hay không lông gà cùng đầu gỗ hàng nghĩa. Vậy liền nhìn Trương Thành một nhóm người, phải chăng có người thông minh. A Diệp Tĩnh Đình cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem đồ vật cất kỹ. Tôn Càn hỏi, hai ngày này Chu Tiểu Thư cùng Tạ Viễn quan hệ thế nào? Diệp Tĩnh Đình trả lời, tạm được. Chu Thục Di làm việc rất chân thành, mặc dù vẫn là bị động cùng Tạ Viễn giao lưu, nhưng là từ không tới có, đã là tiến bộ rất lớn. Nếu như muốn cái gì, đều có thể cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi tìm trở về. Tôn Càn nói xong, liền quay người rời đi. Chương 621, cầu con đường sống. Sáng sớm, Trương Thành mở ra xe chở cắt đến Đông Lăng Trấn bên trên, mùa hè dưới nhiệt độ cao, dọn bí đều giấu kín tại chỗ thoáng mát, trên đường phố trống rỗng, thích hợp vận chuyển vật tư. Hôm nay vật tư danh sách hơi dài, trừ bỏ ngũ kim vật dụng bên ngoài, đa số là cùng sinh hoạt có liên quan. Thậm chí bối sắt cọ nồi, xoa bàn khăn lau, giặt quần áo vật dùng, giặt quần áo bột giặt các loại, cũng đều đang trên danh sách. Không có cách nào, nhiều người vật tư tiêu hao chính là nhanh. Cũng may Trương Thành sẽ không bị dòm bị công kích, có thể rất an toàn tại trong trấn, tìm tới siêu thị nhà kho, hoặc là tương quan hãng bán buôn nhà kho. Mà lò rèn bên trong nông cụ, dao phay, nồi cỗ các loại, lúc trước liền bị Trương Thành chuyển về cứ điểm. Mà trấn trên nông tư điếm, lần này cũng cần vào xem, hắn cần xách về càng nhiều hạt giống, còn có phân bón. Bận rộn hơn một giờ, Trương Thành mới đưa xe chở cắt đổ đầy, lái xe cứ điểm. Xe đến nông trường lúc, Đường Dĩnh liền tổ chức đám nữ nô lệ đến dỡ hàng. Tại trong doanh địa ngốc một đoạn thời gian đám nữ nô lệ, đều biết Trương Thành có phương pháp, có thể thu hoạch được vật tư. Về phần dùng phương pháp gì? Trương Thành cho tới bây giờ không nói, bao quát Đường Dĩnh đám người, cũng đều không rõ ràng. Bất quá, Trương Thành có bí mật của hắn, hắn không muốn nói, vậy cũng chớ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Dù sao nữ nô lệ đã thích hướng bị Trương Thành quản lý sinh hoạt. Các nàng chỉ cần dựa theo Trương Thành lời nhắn nhủ sự tình, hoàn thành công tác của mình, liền có thể còn sống sót. Đem xe chở cắt bên trên vật tư đều chuyển về cứ điểm, cất giữ hoàn tất sau. Tiếp xuống chính là Đường Dĩnh công tác, nàng cần Vương Kỳ, Tiểu Thư, Đinh Ngọc Đình các loại người hỗ trợ, đem vật tư kiểm kê cùng đăng ký một lần, sau đó phân phối cho Ngả Vi, Quản Ánh Tuyết. Ngả Vi, Quản Ánh Tuyết lại đem vật tư phân phối cho đám nữ nô lệ. Tóm lại, lương công việc hôm nay không nhỏ. Trương Thành là lười nhác quản những cái này vặt vanh việc nhỏ, nhất là để cho hắn nhìn chằm chằm sổ sách, từng cái ghi chép. Bất quá, trong nhà có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Đám nữ nô lệ nhìn thấy lại có vật tư trở về, trong lòng cũng là an tâm. Doanh địa là nhà, đại biểu là an toàn cùng ổn định. Dân du cư mặc dù tự do, nhưng là bọn hắn không có chỗ ở cố định, ăn xong bữa nay, muốn cân nhắc bữa sau. Mỗi ngày đều muốn lơm nớp lo sợ, chú ý bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cảnh giác zombie, còn có ác ôn tập kích. Lúc này, có một đám dân du cư, đang tại hướng Đông Lăng Trấn phương hướng tiến lên. Những người lưu lạc này nhân số, cũng không phải là rất nhiều, nam nam nữ nữ cộng lại, tổng cộng là 19 cá nhân. 11 cái nam nhân 7 nữ nhân, còn có một đứa bé trai. Nam Hải rất gầy, da bọc xương cái chủng loại kia, trên người của hắn áo phông rách tung tóe. Có thể trông thấy rõ ràng xương sườn, còn có lõm sâu bụng dưới. Cậu con trai trạng thái rất tồi tệ, hắn cần muốn uống nước, cần đồ ăn. Chỉ là, hắn đã mất đi phụ mẫu, đi theo một đám xa lạ nam nữ đi về phía trước. Các nam nhân mặc dù cũng rất gầy, nhưng là không đến mức giống Nam Hải khoa trương như vậy. Mà các nữ nhân trạng thái cũng rất tồi tệ, các nàng cùng tên ăn mày một dạng, tóc là dính vào nhau, dơ bẩn để cho người ta thấy không rõ mặt. Mà các nàng rối bù trong quần áo, đã bị ngang ấn, rũ xuống ngực, không cách nào kích hoạt bất luận cái gì một người đàn ông dục vọng. bọn họ dọc theo ven đường đi, nhìn thấy xe lúc, liền sẽ tiến tới, một bước là kiểm tra trong xe phải chăng có zombie. Nếu như trong xe không có zombie, vậy bọn hắn hội mở cửa xe, dương phía sau, tìm kiếm tất cả có thể ăn đồ vật. Nếu như không có đồ ăn, cái kia sẽ thử cho xe chạy, xe không cách nào khởi động, liền sẽ đem dầu rút ra. Sinh hoạt rất gian nan, thế nhưng là nhất định phải kiên trì đi xuống. Lúc này là giữa trưa, liệt dương giữa trời, dẫm ở trên đường xi măng, cách đế dày, đều có thể phản xạ ra kinh người nhiệt lượng. Rốt cục, Nam Hải ngã trên mặt đất. Hắn quá khát quá đói, tăng thêm tại giữa trưa đi đường, dẫn đến bị cảm nắng. Nam Hải vốn liền đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Hắn ngã xuống đất lúc, quay đầu nhìn lại hắn đích xác rất ít người. Khả năng đa số người đều không nghe thấy a, hoặc là, nghe được, cũng việc không liên quan đến mình. Bọn họ cũng không phải là không có thức ăn nước uống, chỉ là không muốn cho một cái không có quan hệ gì với chính mình người. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ ích kỷ, thế đạo gian nan, bản thân muốn sống sót đã rất không dễ dàng, làm sao có thể có tâm tư đi bận tâm người khác. Nam Hải bị lưu tại trên đường, một người tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu, mà hắn đi theo đoàn đội, đã không có ở đây trong tầm mắt của hắn. Nam Hải nhắm mắt lại, lồng ngực hơi yếu chập trùng, chờ đợi tử vong. Phía trước chính là Đông Lăng Trấn. Bất quá, Đông Lăng Trấn cột mốc biên giới bên cạnh, dựng thẳng không ít thập tự giá. Trên thập tự giá đóng thi thể trên cổ mang theo bảng hiệu. Rời đi hoặc là tử vong. Cái này dùng dầu đỏ chữ viết, đấm máu cảnh cáo dọc đường Đông Lăng Trấn người sống sót. Vòng qua Đông Lăng Trấn, hoặc là quay đầu. Những người may mắn còn sống sót gặp phải lựa chọn. Có chút nam nhân khiếp đảm, đa số nữ nhân cũng sợ. Bị mặt trời bạo chiếu sau thi thể, đã thành khuôn mặt dữ tợn thấy khô, 10 điểm dò người. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới, rất có thể sẽ trở thành trên thập tự giá tại thi. Chúng ta muốn ngồi thuyền rời đi nơi này. Chúng ta muốn đi bờ biển. Chẳng lẽ các ngươi không muốn một cái sao? Giang khẩu doanh địa quảng bá 24 giờ chưa từng dừng lại. Chi này người sống sót đoàn đội, nghe được quảng bá, bọn họ muốn đi giang khẩu doanh địa, tìm tới một cái hoàn cảnh an toàn, để cho mình sống sót. Mà Đông Lăng Trấn là một đạo khảm, nhất định phải vượt qua. Chương 623, không có ôm gặp mặt. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, không làm ra động tĩnh lớn, liền có thể đến bến tàu đi. Đến bến tàu, tìm tới thuyền, lập tức rời đi. Đơn giản kế hoạch, lại là cần đầy đủ dũng khí, cùng không bị gặp vận khí. Mà muốn không bị gặp được, phương thức tốt nhất, chính là ngày nghỉ đêm đi. Bất quá, tại ban đêm dễ dàng gặp được zombie, đồng dạng tràn ngập phong hiểm. Thế nhưng là tại ác ôn cùng zombie trước mặt, nhóm này người sống sót lựa chọn đêm tối, bọn họ thà rằng gặp được zombie, cũng không muốn gặp được ác ôn. Mà cùng bọn hắn ý tưởng giống vậy người sống sót, kỳ thật cũng không tính là thiếu. Gần đây tiến vào Đông Lăng Trấn người sống sót, cũng không chỉ đám bọn hắn cái này một nhóm. Nắm lấy không trêu chọc địa đầu xả ý nghĩ, bọn họ đều lựa chọn trong đêm tối hành động, kết quả, trong đêm tối bất hạnh gặp được zombie, bị zombie tập kích. Trương Thành ngày thứ hai tuần tra lúc, tiểu gì cũng sẽ tại ven đường nhìn thấy mới thi hài. Có chút thi hài rất mới mẻ, rõ ràng là tối hôm qua mới vừa gặp nạn. Giang khẩu doanh địa quảng bá, không ngừng hấp dẫn người sống sót gia nhập. Đối với người sống sót mà nói, không bị zombie công kích hải đảo, nhất định chính là thiên đường. Đương nhiên người sống sót bên trong, rồng rắn lẫn lộn, có tốt có xấu. Có chút may mắn còn sống sót ý đồ xấu người sống sót, cũng nghĩ đến giang khẩu đi, mà bọn họ cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, bọn họ muốn chiếm lấy giang khẩu. Chúa cứu thế quân đoàn, bọn họ phương tiện giao thông, đa số cũng là xe gắn máy, đương nhiên, ô tô cùng xe tải, xe hàng cũng là có. Bất quá, tại tận thế bên trong, xăng cũng không dễ dàng tìm. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là dùng xe gắn máy tiểu đội tiến hành điều tra, tuần tra, tìm được mục tiêu về sau, lại dùng xe hàng đem vật tư trở về. Mà tình huống bây giờ khác biệt, bọn họ mang tới tất cả vật tư, chuẩn bị tiến về ngư dược thôn. Người của Chúa Cứu Thế quân đoàn thành viên, tương đối dễ dàng phân biệt, mỗi người bọn họ đều khắc lấy màu gà đầu, đồng thời gò má đều thoa thuốc màu, trên cánh tay cũng đều mang theo băng đeo tay. Làm như thế nguyên nhân, là dễ dàng phân rõ hai bên. Về phần vũ khí trang bị, thương của bọn hắn cũng không nhiều. Hơn 100 người, chỉ có 11 thanh súng lục, dài ngắn quản súng săn 8 nhánh, phòng ngừa bạo lực súng 1 chi. Bất quá, nhân thủ đều có một thanh khảm đao, khảm đao rõ ràng là cỗ máy bên trên làm ra, chế tác rất thô ráp. Dù vậy, cái này một nhóm người vẫn là trùng trùng điệp điệp hướng ngư dược thôn tiến lên. Ong ong ong. Trên đường, ba chiếc xe gắn máy phụ trách quấn lên phương dò đường. Mỗi người bọn họ đều đeo kính mát, cưới xe gắn máy ra tốc lúc, gió từ trên mặt thổi qua, thật là có nhanh như điện chớp cảm giác. Mà ở tại bọn hắn trước trên đường, năm chiếc xe hơi đang chạy. Cái này năm chiếc xe mục tiêu, cũng là ngư dược thôn. Ngư dược thôn hiệu ứng, hấp dẫn số lớn người sống sót. Năm chiếc trên xe người sống sót, cũng chú ý tới ba chiếc xe gắn máy từ phía sau đuổi theo. Sau khi thông qua xem kính, nhìn thấy điều này trang phục, cảm giác liền không giống như là người tốt. Tiểu Cương, bọn họ nếu là dám tới gần, ngươi liền dùng súng bắn bọn họ, buộc bọn họ rời đi. Ta đã biết. Năm chiếc trên xe, đều có bộ đàm, mà phía sau nhất trên một chiếc xe, có một cái mặt mọc đầy râu người trẻ tuổi, trong tay hắn nắm một chi GSZ-92 súng lục. Cây súng này là từ một người cảnh sát thi hài bên trên tìm được, hiện tại chỉ còn lại có 3 viên đạn. Hiện tại để cho người ta sợ không chỉ là zombie, còn có ác ôn. Mà đa số ác ôn trên mặt, nhìn không ra bọn họ là tốt là xấu, phương pháp tốt nhất, chính là cầm súng dọa lùi bọn họ. Nếu như bọn họ không lùi, vậy cũng chỉ có thể nổ súng. Xe gắn máy càng cách càng gần, Vương Tiểu Cương đã đánh quay cửa kính xe xuống. Dừng xe! Dừng xe! Mà ba chiếc xe gắn máy, ngồi ở sau xe người trẻ tuổi, vung động đao trong tay, hướng về tại Tiểu Cương đám người hô hào. Vương Tiểu Cương trực tiếp dùng thương, nhắm ngay trong đó một chiếc xe gắn máy. Thao! Chiếc xe gắn máy kia người cưới lập tức phanh lại giải thích. Mà đồng bạn của hắn thấy thế, cũng đều giảm tốc độ. Trên người bọn họ đều không có súng, gặp được có súng người sống sót, bọn họ vẫn là không dám quá càn rỡ. Sau khi thông qua xem kính, nhìn thấy xe gắn máy đều đã dừng lại. Trên xe người sống sót đều thở phào nhẹ nhõm. Mà dừng lại ba chiếc xe gắn máy, lúc này một người trong đó, đã xuất ra bộ đàm, liên hệ sau lưng đại bộ đội. Lão đại, chúng ta gặp được một nhóm người, năm chiếc xe, đoán chừng có mười mấy người, trong tay bọn họ có súng, cũng hẳn là đi ngư dược thôn. Tóc nhuộm thành màu vàng kim thanh niên án lấy nút cổn, hồi báo. Xa xa xa. Ta đã biết, các ngươi lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Năm chiếc xe đến ngư dược thôn lúc, ngư dược thôn bên trong, đã có người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này nhân số cũng không nhiều, hơn 10 người, nam nữ đều có, không qua hay không lão nhân cùng tiểu hài. Tại tận thế bên trong, khôn sống ngống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, già yếu có hơn nói khác, tật bệnh, có tại zombie truy đuổi bên trong, trước sau bị chết. Chúng ta không là người xấu. Song phương đều có súng, bởi vậy, gặp mặt lúc, chính là lẫn nhau nắm lấy súng, chỉ đối phương, đồng thời cho thấy mình không phải là người xấu. Mặc dù loại này phương thức biểu đạt có chút dọa người, cũng thoạt nhìn cũng không hữu hảo, nhưng là đều nói cho hai bên, trong tay chúng ta có súng, đừng làm loạn. Đêm nay chúng ta ngủ bên này, các ngươi ngủ bên kia. Có thể. Đơn giản đã giao thiệp về sau, song phương riêng phần mình thối lui đến hai nơi phòng ở bên trong, khoảng cách 50 mét khoảng chừng, hai bên đều có khoảng cách an toàn. Không có ôm, không có lẫn nhau thăm hỏi, chỉ có hai bên đề phòng. Riêng phần mình súng trong tay, thành vì bảo vệ mình cùng đoàn thể trọng yếu đạo cụ. Chương 624, Chúa Cứu Thế Quân Đoàn. Chúa Cứu Thế Quân Đoàn đến ngư dược thôn lúc trước hai cái tiến vào trong thôn người sống sót, còn không có chỉnh lý xong đêm nay muốn chỗ ngủ. Bất quá, xe gắn máy, xe tải, xe hàng gây ra động tĩnh, thật sự là quá lớn. Hai nhóm người sống sót đều cảnh giác lên, riêng phần mình cầm thương, tại riêng phần mình chiếm cứ phòng ở bên trong. Đề phòng lấy. Bất quá, Chúa Cứu Thế Quân Đoàn đúng là người đông thế mạnh. Hơn 100 người cầm khảm đao, cho dù là không có súng, cũng đủ dọa người, như là phim Hong Kong bên trong cổ hoặc tử tập kết. Mau mau đóng cửa lại. Đối mặt loại tình huống này, phương pháp tốt nhất chính là đóng cửa lại, đồng thời khóa lại, đồng thời ngăn chặn cửa chính, sau đó chiếm cứ lầu 2, ở trên cao nhìn xuống phòng ngự. Muốn tại tận thế bên trong sinh tồn. Những người may mắn còn sống sót mặc kệ nam nữ, đều phải học được chiến đấu, cũng phải có tùy thời muốn chiến đấu tư duy. Đem loa phóng thanh lấy tới. Một người cao cao lớn nhất, đồng thời cũng giữ lại mào gà đầu nam nhân, đối với thủ hạ bên người nói ra. Rất nhanh, liền có người truyền đạt loa phóng thanh. to con gọi là Lưu Mãnh, thân cao khoảng chừng 1m9 trở lên, hắn đọc qua võ giáo, tham gia qua tán thủ đội, trước kia còn tham gia luận võ loại ngày lễ, từ bé rất thích tàn nhẫn tranh đấu, luôn luôn cảm thấy mình sinh không gặp thời, hắn thấy, nếu như hắn sinh ở chiến quốc loạn thế, cái kia hắn cũng là chúa tể một phương. Ui ui ui. Lưu Mãnh thử hướng bộ đàm kêu gọi đầu hàng, thanh âm tự nhiên mở rộng, truyền đến hai bên hai tòa nhà bên trong. Lưu Mãnh nói ra, không muốn chết, liền đến đầu nhập vào ta, trở thành chúa cứu thế quân đoàn một thành viên. Gặp được người sống sót, nếu như người sống sót muốn chống cự, Lưu Mãnh liền sẽ trước kêu gọi đầu hàng. Cái này gọi là công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, Lưu Mãnh muốn làm trí dũng song toàn bá chủ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn cái này 1m9 thân cao, khắp người cơ bắp, đều có thể đem người hù sợ. Tại tận thế bên trong, đồ ăn không dễ dàng thu hoạch được, bởi vậy, muốn giữ vững to con cơ bắp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà có thể có một thân bắp thịt nam nhân, tuyệt đối là cường giả. Lúc này, bên trái lầu 2 trên ban công, một cái nam nhân thò đầu ra, hướng về Lưu Mãnh hô, xin lỗi, chúng ta muốn tới Giang Khẩu đi, không muốn gia nhập các ngươi. Nam nhân này gọi Tôn Vũ, đã từng đi lính, làm qua bảo an, đưa qua chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài. Mà ở Tôn Vũ sau lưng, có hai cái dáng dấp còn không tệ nữ nhân, trốn ở bên cạnh hắn, một mực đi theo hắn. Hai nữ nhân này, cũng là Tôn Vũ lao bà, một cái đại học còn không có tốt nghiệp, một người bán lá chả lao bà nương. Lao công, không có sao chứ? Lao công, ngươi cẩn thận một chút. Hai nữ nhân nhắc nhở lấy Tôn Vũ. Thế giới này đúng là miệng ai, Tôn Vũ 33 tuổi tiến đến ra mắt, bởi vì không xe không nhà nông thôn hộ khẩu, không có một cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho hắn, kết quả hiện tại, gặp qua nữ nhân, 10 cái có 3-4 muốn cùng hắn tốt. Hắn hai cái lao bà liền sợ Tôn Vũ chết rồi, nếu như Tôn Vũ không thấy, người nào hội bảo hộ các nàng, cho các nàng sách cung cấp ăn uống. Mà Tôn Vũ trên tay, cũng có một thanh súng, là hắn từ một đám ác ôn trong tay, cướp được GSZ-92 súng lục, hiện tại viên đạn còn có 7. Viên đạn đã lên đạn, bảo hiểm cũng đã mở ra, tùy thời có thể nổ súng xạ kích. Cùng lúc đó, tại phía bên phải phòng ở bên trong 7 cái nam nhân cũng thò đầu ra, hô, xin lỗi, chúng ta cũng muốn đi Giang Khẩu, không muốn gia nhập các ngươi. Tiêu nam nhân gọi là Quách Phong, không đã từng đi lính, cũng chưa từng luyện võ, trước kia là người giao hàng, chuyên môn đưa tủ lạnh, có sức lực toàn thân. Vì rút buộc phát về sau, hắn dựa vào toàn thân của mình khí lực, cũng tụ họp một nhóm người. Tại Quách Phong lầu dưới, Vương Tiểu Cương lấy cửa, tại Vương Tiểu Cương bên cạnh, tất cả mọi người đem trong phòng có thể tìm được đồ vật, tất cả đều ngăn chặn cửa chính. Căn cứ ngư dược thôn bên trong nhắc nhở bài, chỉ cần trong thôn các loại lên 3 ngày, liền có người tới đón bọn họ. Bởi vậy, giữ vững cửa chính, mới có thể sống sót. Đợi đến người của Giang Khẩu doanh địa đi ra. Vậy cái này hỏa ác ôn tự nhiên muốn chạy. Lưu Mãnh bên người một cái gầy tiểu nam nhân nhắc nhở, lão đại, đánh A. Ân. Lưu Mãnh gật gật đầu, sau đó cao giơ cánh tay lên, hô, chuẩn bị tiến công. Lúc này, các nam nhân từ xe tải cùng trên xe hàng, vậy mà lấy xuống cái thang, còn hữu dụng y nột bản mối hàn to lớn tấm chắn. Dưới tấm chắn hàn lấy tay vịt, người trốn ở phía dưới, có thể tóm chặt lấy. Lưu Mãnh chúa cứu thế quân đoàn, chế tạo tinh lương trang bị, có thể trợ giúp bọn họ công thành đoạt đất. Tôn Vũ cùng Quách Thúc nhìn thấy chúa cứu thế quân đoàn trang bị về sau, sắc mặt đột biến. Mà chúa cứu thế quân đoàn trong tay, còn có dài 2 mét gỗ tròn, cái này đầu gỗ cùng loại với chẳng truy, là chuyên môn dùng để xô cửa. Lưu Mãnh chế tạo chúa cứu thế quân đoàn dự tính ban đầu, chính là muốn đem tận thế trở thành cổ thời chiến quốc thiên hạ, dùng vũ khí lạnh tranh đoạt địa bàn. Quách Phong hướng về lầu dưới hô, giữ cửa đứng vững. Vừa dứt lời, liền nghe được á á á tiếng kêu to. Chúa cứu thế quân đoàn tại tấm thuẫn bảo vệ dưới, bắt đầu xông về Quách Phong ở tại nhà dân. Gỗ tròn bên trên có dây thừng cột, hơn 10 người, đồng thời đem động dây thừng, giống như là nhảy dây một dạng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Gỗ tròn dùng sức đụng chạm lấy cửa chính. Cửa chính mặc dù kiên cố, nhưng là nơi nào trải qua ở loại trình độ này va chạm. Liên tục đụng hơn 10 cái, sau đại môn người, liền bị chấn động không nhẹ. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, cửa chính chốt cửa bị đụng hư. Chương 625, Đồng Bạn Huyết. Đại môn bị phá tan, Vương Tiểu Cương cùng đồng bạn bên cạnh, đều dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem ngoài cửa đám lưu manh. Ma chúa cứu thế quân đoàn đã dùng đao cùng súng, hướng về phía trong sảnh đường người. Thức thời liền đầu hàng, bằng không thì, một cái đều chớ nghĩ sống. Đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng. Đám lưu manh bắt đầu ồn ào, cùng kêu lên gầm rú, bức Vương Tiểu Cương đám người đầu hàng. Vương Tiểu Cương vẫn cầm thương, bất quá, cầm súng tay lại đang run rẩy. Trong súng chỉ có 3 viên đạn, cho dù hắn là bách phát bách trúng tay súng thiện xạ, cũng chỉ có thể bắn giết 3 người, mà ngoài cửa chắn tràn đầy ác ôn. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng súng vang. A. Vương Tiểu Cương ngã trên mặt đất, hắn trúng thương. Viên đạn bắn trúng Vương Tiểu Cương lồng ngực, mà súng trong tay của hắn, cũng rơi xuống đất. Đầu hàng, bằng không thì tất cả đều phải chết. Đầu hàng. Đám lưu manh tiếp tục gọi, đe dọa. Tại lầu một nam nữ, tất cả đều buông xuống đao thương, từ bỏ chống cự. Một cái khỏe mắt có viên lớn nốt ruồi đen nam nhân, hướng về phía người chung quanh nói ra, tất cả đều mang đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên lầu Quách Phong đám người, cũng đều biết hôm nay là không xong. Trừ phi Giang Khẩu doanh địa có thể hiện tại đổi tới, bằng không mà nói, bọn họ không có được cứu khả năng. Quách Phong đối với đồng bạn bên cạnh nói ra, đầu hàng đi. Từ bỏ chống lại, giao ra đau thương. Quách Phong bọn người được đưa tới phòng ở bên ngoài. Cách không đến 30m khoảng cách, chính là Tôn Vũ phòng ở. Tôn Vũ đám người tận mắt nhìn thấy Quách Phong phòng ở, bị chúa cứu thế quân đoàn công hãm, không tốn sức chút nào công phá. Vương Tiểu Cương bị kéo đến giữa đường, kéo lấy lúc, máu của hắn trên mặt đất ra một đầu đỏ tươi dây, vô cùng dễ thấy. Lúc này, Lưu Manh hướng về trên lầu Tôn Vũ đám người hô, đầu hàng đi, chống cự có ý nghĩa sao? Tôn Vũ súng trong tay, viên đạn có hạn, hắn biết mình cùng đồng bạn, không thể nào là chúa cứu thế quân đoàn đối thủ. Thế nhưng là, nếu như từ bỏ chống lại lời nói, vậy thì thật là chỉ có thể mặc cho người khác chèn ép. Hơn nữa bên cạnh hắn hai nữ nhân, cũng nhất định sẽ bị Lưu Manh đoạt đi. Huynh đệ, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, cái kia ngươi đổ vỡ, ta giữ lại cho ngươi, nếu như ngươi không biết rõ tình hình tức thời, vậy ngươi nhất định sẽ giống như hắn. Lưu Manh nói xong, liền nhặt lên một cái tạo hình khoa trương khảm đao, trước mặt của mọi người, trực tiếp chém chết Vương Tiểu Cương. A. Vương Tiểu Cương các đồng bạn, đều rít gào lên tiếng. Mà Lưu Manh thủ hạ, thì là đắc ý cười lớn. Khó có thể tin, vì rút buộc phát thời gian một năm, có ít người nhất định hiểu đã hoàn toàn thích ứng tận thế sinh tồn quy tắc. Đồng thời, bọn họ đối với sinh mạng coi thường, làm người sợ run. Ta cuối cùng mấy chục cái số, nếu như ngươi còn không đầu hàng, cái kia ngươi nhất định phải chết. Lưu Mánh dựng thẳng lên ngón tay, bắt đầu đếm ngược. Đường số, ta đầu hàng. Tôn Vũ vẫn là đầu hàng. Đại môn mở ra, lâu bên trong người, bao quát Tôn Vũ ở bên trong, tất cả đều được mang đi ra. Mà Tôn Vũ cùng Quách Phong hai người, đều được đưa tới Lưu Mánh trước mặt. Lưu Mánh thủ hạ, chuyển đến một cái ghế, để cho Lưu Mánh ngồi. Lưu Mánh nhìn xem Tôn Vũ cùng Quách Phong, từ hai người bọn họ thể trạng, Lưu Mánh liền biết rồi hai người, khẳng định không yếu, đã nói, hai vị huynh đệ, nghe qua nhập đội sao? Chưa ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Tại Inter phát đạt xã hội, cái này truyền hình điện ảnh kịch, Tôn Vũ cùng Quách Phong đều nhìn qua. Muốn nhập bọn, đồng thời lấy được Lưu Mánh tín nhiệm, liền cần giao đầu danh trạng. Mà tốt nhất nhập đội, chính là giết chết một tên người một nhà. Cứ như vậy, trước kia đồng bạn, thì sẽ không lại tín nhiệm hai người bọn họ. Lưu Manh nói ra, cho hai người bọn hắn thanh đao, để cho chính bọn hắn đi chọn người. Len Ken. Len Ken. Hai tên ác ôn đưa trong tay khảm đao, ném trên mặt đất, rơi vào Quách Phong cùng Tôn Vũ bên chân. Quách Phong cùng Tôn Vũ do dự, không có đi nhặt trên đất đao. Lưu Manh nhắc nhở, nếu như các ngươi không nguyện ý động thủ, cái kia ta giết rồi các ngươi. Một mạng đổi một mạng, chính là đơn giản như vậy logic. Quách Phong nắm chặt nắm đấm, hay là từ trên mặt đất nhặt lên đao. Phong ca, không muốn, đừng có giết ta. Phong ca. Quách Phong đồng bạn nhìn thấy Quách Phong nhặt lên đao, liền vội vàng khoát tay, cầu khẩn Quách Phong không muốn giết mình. Trừ bỏ chết đi Vương Tiểu Cương, Quách Phong trong đoàn đội, còn có 11 nam 15 nữ. Lúc này, Quách Phong ánh mắt, tại các đồng bạn trên mặt, bồi hồi. Hắn không biết nên giết ai. Người cũng là có cảm tình động vật. Cho dù là một đầu chó, nếu như sớm chiều ở chung, vậy bọn hắn cũng sẽ đem chó xem như bằng hữu của mình, xem như là một đầu sinh mệnh. Nếu như bọn họ chó bị thương tổn, vậy bọn hắn sẽ đi tổn thương những vết thương kia hại chó người. Bởi vì tình cảm tồn tại chó chủ trong mắt người, chó mệnh so người xa lạ mệnh đáng tiền. Đương nhiên, hiện tại Quách Phong trong mắt, mệnh của hắn so đồng bạn đáng tiền. Quách Phong nắm đao, đi về phía một cái mang theo kính mắt gầy lùn thanh niên. Thanh niên kia dọa sợ, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, cầu khẩn, hy vọng Quách Thúc không nên thương tổn hắn. Nhưng mà Quách Thúc vẫn là ba đao chém vào thấp người thanh niên trên cổ, liên tục chặt, thẳng đến tên kia ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Lưu Mánh hài lòng cười cười, sau đó nhìn về phía Tôn Vũ, nói ra, tới phiên ngươi. Tôn Vũ nắm đao, lúc này hắn cách Lưu Mánh rất gần, không đến 5 mét khoảng cách, nếu như hắn phóng tới Lưu Mánh, khả năng uy hiếp Lưu Mánh. Chỉ là, Tôn Vũ không có làm như thế, hắn vẫn là từ bỏ liều mạng một lần ý nghĩ, cầm lấy đao, đi về phía ngày xưa đồng bạn.